Mùa xuân luôn mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc tươi mới và ngập tràn bao sức sống. Là dịp đặc biệt để mọi người cùng trao gửi những ân tình của mình với những người mình trân trọng và yêu thương. Đó cũng là những gì mà chúng tôi cảm nhận được khi có mặt tại Thiền viện Vạn Hạnh lúc mặt trời vừa chiếu những tia nắng ấm áp đầu xuân. Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng các vị cư sĩ, Phật tử cũng đã có mặt rất sớm với một tâm trạng đầy phấn khởi, xen lẫn là cảm giác nôn nóng trong niềm hân hoan chờ đợi trước Tết Hòa Thượng Thích Minh Châu, cùng những mong ngóng về tình trạng sức khỏe của Hòa Thượng. Khi được biết với số tuổi đã ngoài 90, dù Hòa Thượng không thể vận động nhiều được nữa, thế nhưng người vẫn còn hiểu được những điều đang diễn ra xung quanh mình. Và điều này đã làm cho mọi người ai nấy cũng đều thấy hân hoan, hạnh phúc. Không khí hôm nay thật trong lành và dịu mát theo nụ cười của mọi người. Niềm vui trong ngày đầu năm mới liên tục được sưởi ấm. Chúng tôi ngồi bên Hòa Thượng lắng lòng trong những câu chuyện về cuộc đời và đạo nghiệp của người từ khi Tôn giáo phẩm kể lại. Nhìn Hòa Thượng và ánh mắt của người, chúng tôi dường như hiểu được những ký ức của ngày xưa đang quay về với người. Và chính những khoảnh khắc thật cảm động này đã luôn thôi thúc chúng tôi, những người con của thế hệ hôm nay, với khao khát được tìm hiểu sâu hơn về những chặng đường gắn liền với cuộc đời của Hòa Thượng. Bất kể một ai khi sinh ra đều trải qua khoảng thời thơ ấu, nhiều khao khát, nhiều mơ ước. Tất cả luôn sống giữa sự bao trùm của tình yêu thương dạt dào nhưng vô hình. Thế nên, giữa những bước ngoặt của cuộc đời, mỗi người có một con đường riêng để biến những yêu thương thành hành động, để những gì khiến ngỡ là mộng sẽ trở thành những hiện thực hùng hồn. Một hạt tâm sen vừa gieo xuống, muôn loài cát cõi hưởng sự lành.
Và có thể nói một công trình lớn mà Hòa Thượng đóng góp được cho giáo hội ta nữa là Hòa Thượng dịch được cái Đại Tạng Bali ra tiếng Việt. Đây là cái công trình mà lớn nhất của Thượng Đế này cho đời sau. Là cái thế hệ Tăng Ni mà từ năm 75 trở về sau, hầu hết đều thọ cái ơn giáo dưỡng của Thượng.
Cuộc đời của Hòa Thượng là một cái tấm gương mẫu mực lớn về cái tinh thần giáo dục Phật học. Từ thanh giáo đến khẩu giáo và ý giáo thì có thể nói đó là một nhà giáo dục mà có thể nó hoàn thiện tốt đẹp nhất.
Như vậy có thể nói cái ngắn gọn Hòa Thượng là một biểu tượng, là một cái cây, là cái đại thụ lớn để không những về ý thức Phật học, ý thức thế học, mà còn về cả về nhân văn và đạo đức nữa.
Là một thiền viện và viện nghiên cứu Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh, do Hòa Thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng, Thiền viện Vạn Hạnh là một trong những bằng chứng sống động về tâm huyết hoằng hóa phổ độ chúng sanh của người. Trải qua bao thăng trầm, đã có rất nhiều mầm xanh được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục tốt, chất lượng. Nền tảng ấy đã giúp Chư Tăng Ni cùng Phật tử cả nước ý thức sâu rộng vai trò và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đem lại lợi lạc cho đạo pháp và cho cuộc đời. Điều đó luôn khẳng định một chân lý mãi hiện hữu rõ rệt nơi cuộc sống này, rằng một môi trường giáo dục tốt luôn phải được khởi nguồn xây dựng bởi những người có ý thức và trách nhiệm. Và để đi cùng với chân lý ấy, thì trên mọi nẻo đường luôn thấm đẫm những giọt mồ hôi, nước mắt và có cả máu từ trái tim nhiệt huyết của Hòa Thượng Thích Minh Châu. xe lăn bánh trên con đường êm ái đưa chúng tôi vào địa phận xã Nghi Long thuộc tỉnh Nghệ An để trở về với nguyên quán của Hòa Thượng Thích Minh Châu, tìm về cội nguồn của một bậc thầy vốn dâng hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục của Phật giáo. Ngọt mát trong lành hương vị miền quê của đất Nghệ An là những ruộng đậu phộng và bắp đang xen nhau. Con đường xóm nhỏ nhấp nhô không bằng phẳng đưa lối chúng tôi đến với ngôi nhà đã hơn 70 năm tuổi, là nơi thờ phụng khói hương dòng họ Đinh. Và Đinh Văn Nam chính là thế danh của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hòa Thượng Thích Minh Châu sinh ngày 20 tháng 10 năm 1918 trong một gia đình vọng tộc Nho Gia có 11 người con. Hòa Thượng là con trai thứ tư trong gia đình. Thân phụ của Hòa Thượng là cụ ông Dinh Văn Chấp, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Đạt. Dòng họ Đinh đã có 5 đời tiến sĩ, trong đó đời thứ tư là thân phụ của Hòa Thượng, cụ ông Dinh Văn Chấp, và thứ năm là ông Đinh Văn Nam, tức Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tại nhà thờ họ Đinh này vẫn còn giữ lại bức hoành phi thời vua Khải Định do các học trò của thân phụ Hòa Thượng kính tặng. Ảnh hưởng sâu đậm nền giáo dục của cụ ông, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã sớm thấm nhuần tư tưởng Nho giáo từ bé, nên rất cần mẫn trên con đường học tập và rèn luyện. Chúng tôi đến với nơi này bằng cả lòng buồn người xúc động. Đốt nén hương tưởng niệm cho thân sinh và thân mẫu của người. Hôm nay trời lại trút phủ mưa phùn xe lạnh cả không gian. Có lẽ cụ ông và cụ bà đang ở đâu đây mỉm cười hạnh phúc, ấm áp khi nhìn thấy những học trò của con mình đang tìm về dấu ấn của quê hương Nghệ An, nơi gắn liền với tổ tiên dòng họ Đinh của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngay cả khi đứng trước ngôi mộ của bà nội và thân phụ của Hòa Thượng thì mưa phùn vẫn cứ lúc rơi lúc tắt, như những giọt nước mắt xúc động ngậm ngùi đang cố dằn nén lại. Trời buổi ban trưa mang màu lam lắng động, những giọt mưa trên thành mộ âm thầm được sưởi ấm lên theo làn khói hương nghi ngút. Vùng đất Nghệ An vốn yên bình nhẹ nhàng, người dân xứ Nghệ sống giàu lòng nhân ái, nghĩa tình sâu nặng. Đây cũng chính là nơi sinh ra và nuôi dưỡng biết bao danh tướng, lương thần, nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa có tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Trong chuyến đi về vùng đất này, chúng tôi có dịp ghé đền thờ cụ Nguyễn Xứ, một vị công thần khai quốc thời Hậu Lê, được sinh ra tại làng quê Nghệ An, đã có những đóng góp lớn lao qua 4 đời vua vào thế kỷ thứ 15 trong lịch sử dân tộc. Cụ Phan Bội Châu là một danh sĩ và là nhà cách mạng Việt Nam hoạt động trong thời kỳ Pháp thuộc. Dấu tích từ cuộc sống của cha ông đi trước vẫn còn lưu lại trên vùng đất này cho đến ngày hôm nay bằng sự trân trọng và là một sự tiếp nối để phát huy những truyền thống tốt đẹp từ một cuộc sống hiền thiện. Và Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng là một trong những người lặng lẽ bước đi để những mảnh đất khô cằn mát lành trong mưa pháp.
Khi Hòa Thượng Minh Châu chưa đi xuất gia, Hòa Thượng đã có một cái ý lo cho các vị học tăng, nghĩ tới vấn đề giáo dục này.
Xin Minh Khải mình có một người anh cũng chính đáng đến đây dự đạo. Đối với ngồi xa ra thì mình còn có một cái bậc đại tăng để cho mình cúng kính, mình cúi đầu mình cúng kính đến một bậc đại tăng để được đức hạnh mình thoải mái, mình có cái sự kiến mà làm cho mình thành cái người như vậy.
Theo những dấu tích về dòng họ Đinh của Hòa Thượng Thích Minh Châu, đoàn làm phim chúng tôi xuôi về đất Hà Tĩnh để viếng thăm đền thờ của đại thi hào Nguyễn Du.
Thưa quý vị và các bạn,
Đến với vùng đất Hà Tĩnh thì chúng tôi có dịp viếng thăm đền thờ của đại sư Hoàng Nguyễn Du, là người có những đóng góp lớn lao trong nền văn học nghệ thuật bằng ngòi bút sắc sảo của mình qua các tác phẩm nổi bật mà khi nhắc đến ai cũng đều biết, ví dụ như Truyền Kiều của Nguyễn Du. Và khi đứng tại nơi đây thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn một thông tin, đó là gia đình của đại sư Hoàng Nguyễn Du cũng có mối quan hệ với lại gia đình họ Đinh của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cụ thể là con gái của đại sư Hoàng Nguyễn Du về làm dâu cho nhà họ Đinh, tức là vợ của cụ Đinh Văn Phát, người mà Hòa Thượng Thích Minh Châu gọi là ông cố nội.
Cái gốc của mỗi con người là vô cùng quan trọng. Nó giúp định hình ý thức hệ, tư tưởng của dòng họ qua bao đời kế thừa. Tiếng thơm từ tổ tiên đã phần nào mang đến cho Hòa Thượng niềm vui và động lực từng ngày học tập, từng ngày phấn đấu.
Theo dòng cảm xúc của câu chuyện về Hòa Thượng Thích Minh Châu, chúng tôi lại tiếp tục tìm đến Huế, tìm đến sự nhẹ nhàng, sâu lắng và ngọt ngào theo những câu hát ngày xưa. Với sông Hương nước chảy êm đềm, bên cầu tràn tiền nhiên nhiên tà áo tím, bóng chùa Thiên Mụ trên đồi Hà Khê, dáng Huế cổ kính dịu dàng làm lưu luyến bước chân biết bao lữ khách. Mảnh đất yêu thương ấm áp của nơi này đã góp thêm hương sắc để làm nên những nhân cách sống động.
Và khoảng 10 tuổi á, thì tôi được gia đình kể lại, khi Hòa Thượng từ Nghệ An vào Huế học, thì Hòa Thượng là một người học hành hết sức xuất sắc và đạo hành thì cao vời. Và gia đình tôi chính là cái nơi mà Hòa Thượng lui tới để mượn sách vở về đọc rất nhiều.
Nguyện vọng của Hòa Thượng là một tương lai giúp ích cho đời và cho đạo. Vì vậy cho nên Hòa Thượng nỗ lực trong vấn đề học.
Hiện tài là nguyên khí quốc gia. Tài và đức hòa cùng trong mỗi con người, được phát triển ở một môi trường giáo dục lành mạnh thì quê hương đất nước cũng từ đó mà tươi đẹp hơn thêm. Giống như cây xanh cần có gốc rễ ăn sâu vào đất lành thì chân, thiện, mỹ cũng từ đó mà vươn cành khỏe ngọn.
Xin thưa quý vị và các bạn, ngôi trường này đã từng in dấu bước chân các nhà khoa học văn hóa giáo dục lỗi lạc trong nước và trên thế giới như là Nguyễn Chí Diễu, Xuân Diệu, Tố Hữu, v.v. Trước kia ngôi trường có tên là Khải Định và sau một khoảng thời gian thì ngày hôm nay người ta gọi tên trường là Trường Quốc Học. Và Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng đã có khoảng thời gian gắn bó với trường từ năm 1936 đến năm 1945.
Năm 1936, sau khi đỗ bằng cao đẳng tiểu học Đông Dương, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã đậu tiếp tú tài toàn phần vào năm 1940 tại ngôi trường trung học đệ nhất cấp đầu tiên ở Huế, mang tên Khải Định, nay gọi là Trường Quốc Học. Trường nổi tiếng đào tạo nhiều học sinh ưu tú, mà sau này là những vị có đóng góp rất lớn cho sự phát triển giàu đẹp của quê hương, đất nước Việt Nam. Và rồi, bốn mùa thay lá, bốn mùa thay hoa. Niềm đam mê góp nhặt những tri thức cứ khiến bước chân của Hòa Thượng Thích Minh Châu không ngừng tiếp nối. Ngoài việc học, Hòa Thượng Thích Minh Châu cùng em mình là Đinh Văn Vinh tham gia phong trào học Phật do bác sĩ Phật tử Lê Đình Thám giảng. Hòa Thượng Thích Minh Châu đảm nhiệm chức chánh thư ký của hội, luôn đi đầu trong phong trào và phát động thanh niên tham gia học Phật.
Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 1935, thì Sơn Môn Tăng Già của tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao ngôi chùa Từ Đàm lại cho Hội An Nam Phật Học làm trụ sở chính. Và lúc bấy giờ thì Hòa Thượng Thích Minh Châu vừa là cư sĩ vừa là chánh thư ký của hội đã về đây làm việc. Và cũng tại ngôi chùa Từ Đàm này, vào năm 1951, Phật giáo ba miền Bắc Trung Nam chấn hưng bàn về việc thống nhất Phật giáo và Hòa Thượng Thích Minh Châu là một trong những đại biểu chính thức của hội hiện nay.
Bên cạnh bác sĩ Phật tử Lê Đình Thám, Hòa Thượng đã hoạt động tích cực về nhiều mặt, giúp phát triển Phật Pháp của 17 tỉnh hội Phật giáo miền Trung. Hiện nay, chùa Từ Đàm xưa đã được đại trùng tu để phục vụ cho việc hoằng pháp độ sanh sau những đóng góp tích cực của Hội An Nam Phật Học. cũng tại vùng đất cố đô này, vào khoảng thời gian tham gia hội An Nam Phật học, Hòa Thượng Thích Minh Châu còn tham gia vào các lớp học Phật tại ngôi trường Đại Tùng Lâm Kim Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, trường Đại học Đại Tùng Lâm Kim Sơn là trường Đại học Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam, được thành lập vào năm 1942 cho đến năm 1946. Và tại nơi này thì Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng đã có thời gian học tập và gắn bó. Bây giờ thì trường chỉ còn lại cái nền thôi. Và chúng con rất là muốn biết được là cái hoạt động trong cái khoảng thời gian từ năm 1942 cho đến năm 1946 hoạt động của trường như thế nào.
Năm 1942 đến năm 1946 là chỉ thầy khi đó còn trẻ lên đây vừa học vừa làm việc Phật sự, ví dụ như Hòa Thượng Thi Quang, Hòa Thượng Thiện Minh và Hòa Thượng Minh Châu khi đó là một cư sĩ tên thể danh là Đinh Văn Nam. Tại ngoài từ giờ học và nghiên cứu ra thì đi dạy ở trường trung cấp Phật học, ở trường sơ cấp Phật học ở tại Linh Quang, ở tại Từ Đàm, ở tại Bảo Quốc, và đi dạy cho các gia đình Phật tử ở các vùng quê, giảng Phật pháp cho các khu giáo hội ở các vùng ven.
Đại Tùng Lâm Kim Sơn là một trong những dấu tích quan trọng vẫn còn lưu lại cho đến ngày hôm nay. Gắn liền với nơi đây còn là những câu chuyện thấm đậm ân tình của các vị hòa thượng, khiến chúng tôi không khỏi lắng lòng mà dâng trào bao cảm xúc.
Năm 1945 là ngày tham gia phong trào xóa nạn mù chữ và những phần ăn của mình để nấu cháo giúp cho những người nghèo ở vùng đất này chống nạn đói từ năm 1945-46.
Hòa Thượng Thích Minh Châu và các vị hòa thượng khác đã cho mọi người thấy được giá trị của tình người hiện lên sâu dày ngay trong những giây phút khó khăn nhất của cuộc sống, như truyền thống từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trong phong trào thanh niên nghiên cứu đạo Phật, Hòa Thượng Thích Minh Châu là một trong những người sáng lập đoàn Phật học Đức Dục và gia đình Phật Hóa Phổ mà nay gọi là gia đình Phật tử Việt Nam. Với bất kỳ sự kiện nào, là một người đứng ở vị trí tiên phong, thường trải qua trăm ngàn khó khăn gian khổ, thế nhưng Hòa Thượng Thích Minh Châu đã vững bước và định hình nền tảng vững chắc những điều đã làm cho đến ngày hôm nay. Suốt thời gian làm việc, Hòa Thượng đã học hỏi và thâm hiểu giáo lý Đại Thừa từ bác sĩ Phật tử Lê Đình Thám và các quý vị tôn túc sơn môn Thừa Thiên Huế. Ngài đã vào ở hẳn trong chùa Tường Vân và thực tập nếp sống thiền môn như điệu chúng trong chùa. Và cũng từ đó, ngọn lửa trong Hòa Thượng bắt đầu trào dâng bùng cháy. Với tâm chí thành, Hòa Thượng xin được xuất gia.
Cái hoàn cảnh nó tạo cái điều kiện cho ngài xuất gia. Vì nên bây giờ nó thầy xuất gia hay đi xuất gia ở đâu? Ngay bây giờ thì thầy đến chùa Trường Vân ở Huế đó, đứng đầu là Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Chúng tôi tìm đến chùa Trường Vân ở Huế, quay ngược những thước phim ngày xưa để tìm lại nơi Hòa Thượng bắt đầu chấm bút vẽ nên bức tranh về cuộc sống mới của một vị tu sĩ Phật giáo. Năm 1946, ngài đầu sư với Hòa Thượng Quý Thượng Trừng Hòa Thông, tự chân thường, hiệu Tịnh Thiết, đệ nhất tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương tại tổ đình Tường Vân thuộc làng Hạ Một, xã Thủy Xuân, thành phố Huế, và được bổn sư ban cho pháp danh là Tâm Trí. Hòa Thượng đã trải qua những tháng ngày hầu thầy cùng những công việc nặng nhọc tại tổ đình cũng như việc hội bằng cả tấm lòng và sự nghiêm túc. Lúc bấy giờ, Hòa Thượng vừa là chú điệu đang tập sự thực hành nếp sống thiền môn và vừa tham gia công tác giảng dạy ở trường An Nam Phật Học do Hội An Nam Phật Học thành lập đặt tại chùa Báo Quốc của Huế.
Lúc bây giờ thì thầy nói chuyện thế, ông thì thuyết để cho đi về dạy những cái lớp thanh niên Phật tử ở chùa Giờ Đế. Hội Giờ Huế mà đi cái bộ phải đi rước thôi, cho nó không có giày dép gì được đâu. Mà muốn đi cái bộ đi rước mà cho lâu mòn á, thì mua đi rước, đi rước rước. Thì đi nó dày, nó lâu mòn hơn. Thuyết được mà. Thì từ cái mang đi tôi rất là không có như vậy nha, xuống rất băng dao thì có cầu Trần Tường, thì có cầu Giáo Hội lý chùa Diệu Đế, rồi nói dặn rồi về xưa sẽ cho ăn cơm gì đó để chiều lo mò trở về, mà đi bộ đó là mấy cái số cũng mà dẫn đâu.
Thầy Triệu Phạm hay đó, và tôi cũng rất là quỷ thầy Minh Châu, vì lúc bị thầy còn trẻ mà cũng là một viên tu sĩ phải nói là đẹp trai.
Cũng chính tại ngôi chùa Báo Quốc này, vào năm 1949, tức năm Kỷ Sửu, Hòa Thượng Thích Minh Châu được thọ cụ xuất giới tại giới đàn Hậu Quốc do bổn sư Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Chí Thành làm đầu. Trong đại giới đàn này, Hòa Thượng được Hội đồng Thập sư đặc cấp cho thọ tam đàn cụ xuất với pháp danh Tâm Trí, pháp tự Minh Châu và pháp hiệu Viên Dung, đã được Hòa Thượng bổn sư Thích Tịnh Thiết ban cho Hòa Thượng kể từ đây. Sau khi nhập vào hàng chúng trung tôn, Hòa Thượng vẫn không ngừng sinh hoạt với Hội Phật Học Trung Cần, chuyên cần diễn giảng Phật Pháp khắp các chùa hội, hướng dẫn các thanh thiếu niên của gia đình Phật tử, góp bài viết cho tạp chí Chuyên Âm. Năm 1951, khi hội thành lập trường trung học đầu tiên ở Huế, thì Hòa Thượng được mời giữ chức hiệu trưởng của trường. Suốt quá trình học tập, nghiên cứu kinh luật, luận Hán Tạng, Hòa Thượng thấy cách phiên âm các từ ngữ Pali, Sanskrit, mỗi người mỗi khác, làm bản văn trở nên khó hiểu. Chính điều này khiến Hòa Thượng mang nhiều trăn trở và quyết định mở ra lối đi mới vì một mục tiêu chung.
Thưa quý vị và các bạn, Ánh Ngọc đang đứng trong khuôn viên của chùa Báo Quốc. Trong khuôn viên của chùa có một trường trung cấp Phật học, trước kia được gọi là An Nam Phật học. Và nơi này Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng đã từng gắn bó trong việc học tập của mình suốt khoảng thời gian 3 năm. Sau 3 năm đã tiếp thu khá tốt những kiến thức thì Hòa Thượng lại tiếp tục lên đường sang Ấn Độ để du học.
Hòa Thượng xin phép bổn sư và Hội Phật Học Trung Phần cho mình được xuất dương tu học, nguyện sau này về nước tiếp tục phiên dịch kinh điển, làm phong phú cho kho tàng Tam Tạng nước nhà. Năm 1952, được sự chấp thuận của Giáo hội và Hòa Thượng Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Minh Châu bắt đầu chuyến xuất dương tu học đến Sri Lanka. Năm 1955, Hòa Thượng được Trường Đại học Tích Lan tặng bằng Pháp Sư Chedan Makariya. Sau đó Hòa Thượng theo học tại Navanalanda Mahavihara thuộc Đại học Bihar của Ấn Độ. Nalanda mang ý nghĩa là sự trao truyền trí tuệ cho khắp nhân loại. Đây được xem là trường đại học Phật giáo lớn nhất thế giới, nơi đã đào tạo nhiều bậc thánh tăng trong lịch sử Phật giáo. Thế nhưng, trải qua nhiều biến cố lịch sử, trường chỉ còn lưu lại một số dấu tích cũ bên cạnh ngôi trường Nalanda mới, nơi Hòa Thượng Thích Minh Châu đang theo học. Là người đầu tiên xuất dương du học, những thử thách được chờ sẵn để vồ lấy thân tâm của mỗi con người. Nhưng nó không đánh quật được bậc hiền trí, vốn vững định kiên cường trên con đường học Phật bằng những ước nguyện lớn lao.
Ông ấy viết thơ về nói là người ta mới tôi qua bên này sao tôi thấy nên nước mình nó là cực như thế rồi mà ở bề sau nó cực như thế này, con bữa cứ ăn cái chuối này này cái lửa nó chạy đứa đi đó. Cứ ăn xong rồi cái liền cái bọ mà xong rồi là liền cái bọ nó ăn với nhau rồi không ngủ bây giờ nó đường giống có nhà cửa
mà trên cái thời của trường là họ thế thì vật chất không có, phương tiện không có, đi chiêm bài thì chỉ những cái bò, xe bò kéo hoặc là cạch đặt cạch, những bò kéo đi chiến hạm đi thuyền đi bay gì chứ hơn, đó mà phần chi chiêm bài đi thì chỗ này chỗ kia, còn khi hầu đến đòn nóng thì nóng rồi những cái điện nắm cái đồ chi, nắm điện trúng nước á, điện mà đặt khách nó nóng thì muốn rồi là ăn đồ nó khắc khổ. Và chính trong cái khắc khổ đó nó mới đào tạo tâm hồn của người rất là nhân bản.
Tính cách của con người được hình thành theo thói quen, nhân cách của con người được hình thành từ môi trường sống. Càng khắc nghiệt bao nhiêu, cái giá trị và lòng kiên cường của con người được nhân lên bấy nhiêu. Cũng như việc muốn thấy được cầu vồng thì chính bản thân của mỗi người phải chịu đựng được những cơn mưa hay giông bão. Tâm hồn sẽ không có cầu vồng nếu như đôi mắt chẳng khi nào vướng lợi. Vì vậy, với chánh niệm bên mình, khi hướng về mặt trời thì chắc chắn bóng tối sẽ khuất sau lưng. Học vấn là một chùm rễ đắng cay. Đắng cay nhất là ngay trong thời điểm vốn nhiều hạn chế về điều kiện vật chất lẫn kỹ thuật. Thế nhưng Hòa Thượng lại là người sở hữu một tài sản đồ sộ không gì sánh bằng từ một cuộc sống giàu có về ý chí, là niềm tin và là hy vọng của tất cả mọi người.
Có thể cậu về với Đức Thơ, người ta tôn trọng mình cũng phải tôn trọng cái lòng thiện sĩ, tôn trọng thầy gì, là vì mình tôn trọng tinh thần tu học, thực thù của mình, rồi mình giảng được cả. Thì bây giờ tôi đọc bức thư đó tôi cảm phục, và bức thư đó họ đăng trong tạp chí Liên Hoa, do của cơ quan nào tham gia trong phần này, do của Hòa Thượng Thích Trực Tâm chủ nhiệm.
Năm 1958, Hòa Thượng liên tiếp đổ các văn bằng chữ nhân Pali và Anh văn, đặc biệt là đổ thủ khoa MA cao học về Pali và Akihama trên số đông các thí sinh Ấn Độ và nước ngoài đang theo học cùng khóa với Hòa Thượng. Với luận án so sánh tập Pali Trung Bộ Kinh với tập Trung A Hàm chữ Hán, Vichari Mahima Agama and the Bali Mahima Nikaya, a comparative study. Tháng 9 năm 1961, Hòa Thượng là người Việt Nam đầu tiên đổ đầu bằng tiến sĩ Phật học, văn học Bali tại Ấn Độ. Đích thân Tổng thống Ấn Độ lúc ấy đứng ra trao văn bằng danh dự và khen ngợi không ngớt về luận văn này.
Thực tế học của Hòa Thượng, cầu học của Hòa Thượng, cái này phải đáng kính phục. Suốt 12 năm mà ở bên Ấn Độ mà chịu cái sức nóng bức mà cực nhọc thiếu thốn bên đó mà Hòa Thượng kiên trì để học, đạt được cái học vị tiến sĩ, thì tôi nghĩ đây là cũng là cái việc mà tất cả các cái thế hệ trẻ đều phải noi cái gương học tập của Hòa Thượng.
Việc Hòa Thượng Thích Minh Châu đổ tiến sĩ danh dự đã làm hạnh phúc không biết bao nhiêu trái tim của những con người tại Việt Nam. Đã có các bài báo như tin vui và liên tục ca ngợi tấm gương của người. Xin được trích một trong những bài báo viết về Hòa Thượng như sau. Ngày 16 tháng 12 năm 1958, tại Bát Na, Ấn Độ, Đại học Đường Vinha đã long trọng tổ chức lễ cấp phát văn bằng cho sinh viên ưu tú đã đỗ các kỳ thi. Đến dự lễ này có trên mấy vạn người. Trong số các sinh viên được cấp bằng có thầy Thích Minh Châu, du học tăng Việt Nam đỗ đầu kỳ thi tiến sĩ về Bali. Thầy là một vị tăng thông thạo năm thứ tiếng, ngoài tiếng nước mẹ còn có Trung Hoa, Pháp, Anh, Bali, Phạn ngữ. Nhật báo The Sunrise tại Ấn Độ cho biết luận án của Hòa Thượng Thích Minh Châu được viết bằng năm thứ tiếng Bali, Sanskrit, Trung Hoa, Pháp, Anh, dày hơn 1.000 trang đánh máy. thật là một niềm tự hào cho Phật tử Việt Nam về tấm gương của người, một vị tăng tài đức.
Quân an tân sĩ của Hòa Thượng tại Đại học Ấn Độ được người ta in ra, người ta nói, cũng như là người ta khen tặng, thì điều đó là một điều hạnh diện cho người Việt Nam và làm quý cho một cái tiếng tốt cho Phật giáo Việt Nam có được những người cao tăng được như Hòa Thượng, đức độ như Hòa Thượng.
Sau khi đỗ tiến sĩ, Hòa Thượng được Đại học Viha của Ấn Độ mời ở lại giảng dạy. Trong khoảng thời gian đó, Hòa Thượng cũng đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm bằng tiếng Anh như Huyền Trang, Nhà Chiêm Bái và Học Giả. So sánh tập Bali Milinda Banha với tập Na Tiên Tỷ Kheo Sĩ Hán, Pháp Hiển, Nhà Chiêm Bái Kim Tốn. Lúc ấy tại Việt Nam, giáo hội đang trong giai đoạn chuyển mình với mong muốn thành lập một hệ thống giáo dục kết hợp giữa hai hệ là Trung Quốc hệ và Bali hệ. Hòa Thượng Thích Minh Châu được mời về nước để xây dựng học đường Phật giáo Việt Nam. Và năm 1964, tại sân bay Tân Sơn Nhất, những khúc nhạc tưng bừng chạy theo cảm xúc hân hoan phấn khởi đón chào Hòa Thượng Thích Minh Châu sau chuyến xuất dương tu học từ đất Ấn về Việt Nam. Rộn ràng niềm vui, hạnh phúc ngập trời, nụ cười rạng ngời, hân hoan khi Hòa Thượng đã về tới Việt Nam. Hàng trăm người dân và Phật tử chờ đón xôn xao, nhộn nhịp cả không gian trong từng bước chân của Hòa Thượng. Lúc này Hòa Thượng khoảng hơn 40 tuổi, nụ cười tươi tắn hiền hòa như mang cả mùa xuân về đến Việt Nam. Bỏ sau lưng những tháng ngày ngọc ngằn vất vả, khuôn mặt Hòa Thượng rạng ngời hoan hỷ, đơn giản bình dị làm sao. Dù không có cơ hội đứng trong không gian ấy, nhưng khi nhìn những thước phim này, chúng tôi vẫn cảm thấy lòng cứ ríu rít như những đứa trẻ mới nhảy cẩn mừng vui chạy đến bên người, tim đập chen nâng từng nốt nhạc theo nhịp người đi. Thật hạnh phúc và tự hào biết dường nào, Hòa Thượng đã mang vinh quang về bằng những gì mình đã miệt mài và nỗ lực.
Khi thường mình về đó, thì mình đã lặn xuống ở thứ ba, sân bay thứ ba. Bây giờ là ngày xưa chưa gọi là sân bay quốc tế, bây giờ gọi là sân bay quốc tế thứ ba ở cảng Hệ, sự kiện Hệ đây. Khi đặt cái đoàn để đón Hòa Thượng Minh Châu, người ta cờ sĩ và người đứng tư ở dưới thứ ba có thể lên để chào, còn người không thể diện này.
Khi Hòa Thượng sau khi về ở Huế thì chính trong các vị tôi cũng đánh con trẻ thì đi theo sư tôn các ngài để hướng dẫn Hòa Thượng, thì hình ảnh Hòa Thượng thì có như là vị chiến sĩ đầu tiên được nhân dân Phật tử Huế và các sư tôn tổ chức hết sức là long trọng.
Giáo dục miền Nam lúc ấy đang phát triển, đã có nhiều trường Bồ Đề với các lớp dạy về trình độ cấp 2, 3 và cả mẫu giáo được mở ra. Tháng 4 năm 1964, sau khi trở về, Hòa Thượng đã đem khả năng của mình để ứng dụng vào Phật sự và thế sự, phát triển hệ thống trường Bồ Đề tỉnh nào cũng có, trong đó Bồ Đề Sài Gòn phát triển mạnh với hơn 20.000 học sinh, tại Huế hơn 7.000 học sinh. Chính sự lãnh đạo hướng dẫn của Hòa Thượng đã đem lại cho ngành giáo dục của Phật giáo Việt Nam miền Nam phát triển khá mạnh.
Ông về mới bắt đầu mở một cái lớp học ở nơi chùa Phổ Quang. Sau rồi người ta ủng hộ, cái ông nhật sĩ của người Huế cho những đất xây cái cơ sở đó gọi là trường đại học Văn Hành. Từ đó cái Phật giáo có một cái đại học.
Hòa Thượng vận động mọi người để thành lập trường Đại học Phật giáo Việt Nam. Lúc bấy giờ, Hòa Thượng nhận chức Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa Giáo dục, coi hệ thống giáo dục Bồ Đề toàn quốc. được sự ủng hộ của đông đảo Phật tử, mà trong đó đa phần là giới trí thức. Trường Đại học Vạn Hạnh đã được thành lập với hai mục tiêu: xây dựng nhà giáo dục, làm sống dậy lòng tin nơi tuổi trẻ, cùng với châm ngôn duy tuệ thiện nghiệp, tức mọi hoạt động của cơ sở giáo dục này tất cả nhằm hướng đến sự phát triển trí tuệ.
Và đặc biệt thì Đại học Vạn Hạnh này khá nổi danh tốt, thăng lên cao là đông rồi mà người ngoài thực ra không được.
Trường Đại học Vạn Hạnh được thành lập vào năm 1964, là hậu thân của Viện Cao đẳng Phật học do Hòa thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng, trụ sở tạm đặt tại chùa Pháp Hội và chùa Xá Lợi ở Sài Gòn. Năm 1966, viện mới xây cất xong cơ sở riêng là tòa nhà chính với 4 tầng lầu, đặt tại số 222 đường Trương Minh Giảng, nay đường được đổi tên là Lê Văn Sĩ. Trường có hai phân khoa Phật học và phân khoa Văn học, Khoa học Nhân văn với sĩ số 696 sinh viên.
Đạo Phật du nhập vào Việt Nam vào thời kỳ thứ hai sau Kỷ Nguyên, và từ khi du nhập cho đến nay thì Phật tử Việt Nam bao giờ cũng trung thành với sự tôn giáo cổ truyền của mình. Tôi có thể nói rằng là các vị sư Việt Nam đã rằng là đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong các hoạt động về văn hóa, về nghệ thuật, về giáo dục trong cái đời sống của người Việt Nam.
Trong suốt thời gian thành lập môi trường giáo dục, Hòa thượng Thích Minh Châu đã gặp vô vàn những khó khăn. Thế nhưng người luôn tìm tòi, khắc phục và áp dụng những tư tưởng tiến bộ để phát triển tích cực nền giáo dục của cả nước nói chung và Phật giáo nói riêng. Niên khóa năm 1966 đến năm 1967, viện mở thêm trung tâm ngôn ngữ, nâng sĩ số sinh viên Vạn Hạnh thời đó lên tới 802 sinh viên. Niên khóa năm 1967 đến 1968, viện thành lập phân khoa Khoa học Xã hội. Sĩ số ghi danh học năm đầu tiên của phân khoa này đã lên đến 1.190 sinh viên, trong tổng số sinh viên toàn viện là 1.938 sinh viên. Sự cấp phát văn bằng đầu tiên của Viện Đại học Vạn Hạnh tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 1969 đã cấp phát văn bằng cử nhân Phật khoa cho 21 sinh viên đậu từ năm 1966 cho đến năm 1968. Và văn bằng cử nhân văn học và khoa học nhân văn cho 23 sinh viên đậu từ năm 1967 đến năm 1968. Vì nhu cầu sinh viên gia tăng, viện đã đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất cho các phân khoa mới, nâng sĩ số sinh viên toàn viện lên đến 3.685 sinh viên. Lễ cấp phát văn bằng lần thứ hai của Viện Đại học Vạn Hạnh được tổ chức vào ngày 1 tháng 2 năm 1972. Viện đã cấp phát 225 văn bằng cử nhân cho 3 phân khoa, gồm có cử nhân Phật học, cử nhân văn học và cử nhân khoa học xã hội. Niên khóa năm 1973 đến năm 1974, viện mở thêm phân khoa khoa học ứng dụng, trụ sở đặt tại đường Võ Duy Ngư, quận Phú Nhuận. Cũng tại môi trường Vạn Hạnh này, Hòa thượng Thích Minh Châu đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho nhiều vị giáo sư trong và ngoài nước, trong đó có giáo sư Nguyễn Văn Thục, người tham gia công tác giảng dạy tại Đại học Vạn Hạnh, và vị giáo sư người Nhật Hajime Nakamura thuộc trường Đại học Tokyo. Ông là một học giả luận sư Nhật Bản lỗi lạc, đã dành cả cuộc đời mình để học tập và phiên dịch kinh điển Phật giáo. Trường Đại học Vạn Hạnh là hội viên của nhiều tổ chức quốc tế như Hiệp hội Đại học Đông Nam Á, Hiệp hội Khoa học Xã hội Đông Nam Á và là hội viên sáng lập Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam. Đường hướng giáo dục được theo đuổi phụng sự ở Đại học Vạn Hạnh này là một đường hướng giáo dục toàn diện, xây dựng trọn vẹn hạnh đức, tâm đức và tuệ đức con người. Con người chỉ được phát triển tốt đẹp nếu cả năm mặt thể chất, tình cảm, tâm tư, tri thức, trí tuệ con người được phát triển điều hòa tốt đẹp, tạo nên một sự thăng bằng toàn diện của một con người toàn diện trong ý nghĩa tốt đẹp nhất của chữ giáo dục. Tờ báo Tư tưởng Vạn Hạnh do Hòa thượng Thích Minh Châu làm chủ nhiệm được phát hành khắp cả nước từ năm 1967 cho đến năm 1975 đã phần nào nói lên điều đó dưới ngòi bút của nhiều vị như Hòa thượng Thích Chí Thủ, Hòa thượng Thích Chí Quang, Hòa thượng Thích Mãn Giác, giáo sư Lê Tôn Nghiêm, giáo sư Phạm Công Thiện cùng nhiều vị giáo sư khác. Không những xây dựng một môi trường học tập tốt, chuẩn mực, Hòa thượng Thích Minh Châu còn tạo nhiều niềm vui lành mạnh cho tuổi trẻ bằng những hoạt động ngoại khóa đầy ý nghĩa với tinh thần tập thể cao trong mái nhà Vạn Hạnh. Sự gần gũi và quan tâm của Hòa thượng đối với sinh viên luôn là dấu ấn khó phai đối với bất kỳ ai khi tâm hồn mình được nuôi dưỡng bằng nhiều tình yêu thương của một vị viện trưởng giản dị trong chiếc áo của một tu sĩ Phật giáo.
Năm 1967 sau khi học tốt nghiệp tú tài, tôi lúc đó rất là mong ước được học về xã hội. Rất may mắn là trong Sài Gòn tôi tìm thấy chỉ có viện đại học Vạn Hạnh là có cái phân khoa học xã hội và có cái ngành riêng để đào tạo những người về mặt xã hội trong cái ứng dụng đời sống sau này. Mặc dù làm trong nhiều ngành nghề, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng cuộc sống là phải quan tâm tới những người xung quanh mình với những cái công tác xã hội. Và cho tới ngày nay thì tôi thấy nhiều người cũng càng ngày càng thấy rằng cái ngành xã hội là cái càng quan trọng, mà thầy Minh Châu đã thấy từ cái thời điểm đó.
Chính niềm hướng giáo dục đầy nhân bản và trách nhiệm của Hòa thượng Thích Minh Châu đã tạo nền tảng cho rất nhiều sinh viên khi bước vào cuộc sống. Số đông những sinh viên tốt nghiệp từ viện Đại học Vạn Hạnh là những người thành công ở nhiều lĩnh vực và luôn giữ sắc sống chuẩn mực đạo đức đặt hàng đầu bên cạnh những tài năng vốn có của bản thân. Đó thực sự là một niềm vui và là nhân lành cần có để xây dựng một xã hội hoàn thiện.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Ánh Ngọc đang đứng trên con đường Lê Văn Sĩ, con đường mà trước khi mọi người gọi tên là Thiên Minh Giảng, và viện Đại học Vạn Hạnh xưa kia do Hòa thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng nay đã trở thành trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước.
Hầu như những kiến thức của trường đến giờ không thay đổi nhiều lắm. Sau năm 1975, ngôi trường được chuyển hẳn đi hướng chỉ đào tạo về khối học cho đến tận bây giờ.
Mặc dù viện Đại học Vạn Hạnh thì chỉ tồn tại được có 10 năm, nhưng mà đến bây giờ thì tất cả sinh viên Vạn Hạnh vẫn còn quan hệ liên lạc với nhau trên tinh thần thân hữu Vạn Hạnh. Rồi chúng tôi cũng tiếp tục là làm những công việc như là lập quỹ học bổng để mình giúp đỡ các con em sinh viên nghèo đi học, rồi là cứu trợ trong những trường hợp khó khăn. Thì tất cả những cái đó, những cái mối liên lạc đó vẫn còn nuôi dưỡng, cũng nhờ được đó là cái tinh thần của Vạn Hạnh mà thầy đã giáo dục cho chúng tôi từ lúc tiếp thu tinh thần giáo dục của viện Vạn Hạnh. Ngày nay nhiều và rất nhiều sinh viên đã được thành đạt trong khá nhiều lĩnh vực ở công nghiệp cũng như ở nhiều nước trên thế giới. Ngày nay một điều rất thích của chúng tôi là chúng tôi được tham gia nhóm làm phim, thực hiện một phim về Hòa thượng, và chúng tôi được Học viện Phật giáo Việt Nam mời trở lại tại môi trường này để giảng dạy cho các tăng ni trẻ có hai môn học làm vị Phật Phật giáo Việt Nam và danh lam Phật tử Việt Nam. Và chúng tôi cũng mong muốn tinh thần và hành đấy chúng tôi cũng được truyền tại lại cho thế hệ tăng ni trẻ hôm nay.
Hàng năm cứ vào ngày 8 tháng Chạp âm lịch, truyền thống họp mặt của cựu sinh viên Vạn Hạnh vẫn được diễn ra và duy trì từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay. Qua những buổi họp mặt ấy, sinh viên Vạn Hạnh luôn thể hiện lòng tôn kính và tri ân Hòa thượng Thích Minh Châu, khi mỗi cá nhân đều may mắn được trưởng thành trong môi trường giáo dục của Vạn Hạnh do Hòa thượng Thích Minh Châu mở lối. Ngoài những hoạt động thường xuyên của Hội cựu sinh viên Đại học Vạn Hạnh tại Việt Nam, trên thế giới, những người con Việt Nam đã từng gắn bó và trưởng thành dưới mái trường Vạn Hạnh, hiện đang thành công ở nhiều lĩnh vực, đã thành lập nên hội ái hữu tại các nước. ra đời với mong muốn kết nối những người con Việt lập nghiệp nơi xa xứ. Hội Ái Hữu đã trở thành một trong những hoạt động đầy ý nghĩa và là điểm tựa tinh thần cho những tâm hồn xa cách quê hương.
Hội Ái Hữu cựu sinh viên Vạn Thành được thành lập trong những năm đầu của thập niên 90. Mỗi năm hội đều có tổ chức họp mặt và cứ 4 năm một lần thì tổ chức đại hội. Qua đó thì cựu sinh viên Vạn Thành cũng như quý vị giáo sư, các cựu nhân viên khắp nơi trên thế giới sẽ dự về tham dự rất là đông đảo. Thì đó là cũng là những dịp mà anh chị em cựu sinh viên gặp gỡ lại bạn cũ, rồi hàng huyên, nhắc lại những kỷ niệm vui buồn lúc mà còn học ở Đại học Vạn Thành. Và trong những cái giây phút như vậy đó thì bất cứ người học trò Vạn Thành nào cũng không thể không nhớ đến thầy viện trưởng, tức là đại lão hòa thượng Thích Minh Châu. Thì thầy Minh Châu lúc nào cũng như là một người cha nhân từ và đáng kính trong lòng học trò cũ của Vạn Thành. Anh em cựu sinh viên Vạn Thành, chúng tôi rất là biết ơn thượng tọa viện trưởng cũng như là quý vị giáo sư, quý vị thầy cô đã rèn luyện hướng dẫn chúng tôi trong một cái môi trường giáo dục rất là nhân bản, tiến bộ theo đạo đức của Phật giáo và của triết học đông phương, đồng thời là cũng rất tiến bộ về khoa học kỹ thuật. Thì ở trong một cái mức độ nào đó, những cái văn hóa xã hội, kỹ thuật chuyên môn hay là khả năng sinh nữ mà chúng tôi đã hấp thụ được từ Đại học Vạn Thành cũng đã giúp cho anh chị em cựu sinh viên mau lẹ thích ứng với cái đời sống mới ở nước ngoài, tiếp tục học hỏi cũng như làm việc. Và một số không ít anh chị em cựu sinh viên đã rất là thành công trong cái xã hội ở nước ngoài.
Qua tất cả những gì làm được, chúng ta càng thấy rõ hơn tinh thần tương thân tương ái của những cựu sinh viên Đại học Vạn Thành, từ đó cảm nhận nhiều hơn nữa đường hướng và tấm lòng của người làm công tác giáo dục như Hòa Thượng Thích Minh Châu đã được thế hệ sau tiếp thu, phát huy và gìn giữ. Cơ sở 2 của trường Đại học Vạn Thành được thành lập vào năm 1972, nằm trên đường Võ Duy Ngư, nay đã được đổi tên thành đường Nguyễn Huệ.
Xin thưa quý vị và các bạn, cơ sở 2 của trường Đại học Vạn Thành trước kia là phân khoa khoa học ứng dụng và kiến trúc thuộc trường Đại học Vạn Thành Sài Gòn, do Hòa Thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng. Và sau năm 1975 thì Hòa Thượng đã trở về đây để lập nên Phật Học Viện Vạn Thành. Trường đại học mang tên vị thiền sư Vạn Thành, một vị cao tăng của Việt Nam thời nhà Lý. Ngài được xem như một tia sáng phi thường, đưa dân tộc Việt Nam bước vào thời đại huy hoàng, thịnh trị. Một nhà sư lỗi lạc của lịch sử Việt Nam, luôn là tấm gương cao cả, nhắc nhở cho bao thế hệ trên con đường học Phật.
Chính xác là vào năm 1976 thì Hòa Thượng Thích Minh Châu đã về ở hẳn tại cơ sở 2 của Viện Đại học Vạn Thành để xây dựng nơi đây thành Phật Học Viện, tiếp tục làm nơi tu học cho tăng ni và Phật tử.
Tại cơ sở 2 này, vào năm 1984, Hòa Thượng đã mở trường cao cấp Phật học, nay được gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam, do Hòa Thượng làm hiệu trưởng. Nơi đây, Hòa Thượng đã tập trung vào việc tiếp tục phiên dịch toàn bộ kinh tạng Pali sang tiếng Việt, đồng thời giáo hóa đồ chúng và dạy Phật Pháp cho các Phật tử.
Tiền thân của thiền viện Vạn Thành này là một cái nơi, một cái địa điểm để người Sài Gòn suốt năm 75 đến đây để vui chơi, để giải trí. Thì sau một vài năm, thì tôi thấy Hòa Thượng hiện tượng cùng với chứa đệ tử đã cải tạo, đã xây dựng để biến cái nơi chốn hưởng thụ và thú vui vật chất này trở thành tâm linh. Nên tôi nghĩ rằng đây là một sự chuyển nghiệp, một sự hóa thân phải nói là kỳ diệu.
Kính thưa quý vị và các bạn, Hòa Thượng Thích Minh Châu là người đầu tiên sau năm 1975 đã đề nghị lịch giảng kinh hàng tuần vào sáng chủ nhật tại các giảng đường Ấn Quang, Xá Lợi, Vạn Hạnh, và cho đến ngày hôm nay thì công việc ấy đã đi vào nề nếp. Năm 1979, Hòa Thượng làm tổng thư ký ban vận động thống nhất các hệ phái Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập. Hòa Thượng được mời giữ chức phó chủ tịch kiêm tổng thư ký liên tiếp 3 nhiệm kỳ từ năm 1981 cho đến năm 1997. Cùng năm 1981, Hòa Thượng được mời làm hiệu trưởng trường cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 1 tại chùa Quán Sứ, nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, vào năm 1989, Hòa Thượng kiến nghị của Giáo hội xin phép thành lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, và khi Viện Nghiên cứu được thành lập, Hòa Thượng được mời giữ chức viện trưởng. Hai năm sau, năm 1991, Hòa Thượng thành lập Hội đồng chỉ đạo phiên dịch và ứng hành Đại Tạng Kinh Việt Nam do người làm chủ tịch. Và cũng từ đó, Đại Tạng Kinh Việt Nam ra đời. Vào ngày 19 tháng 10 năm 1995, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam được xây dựng cơ sở mới, nay được gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam. Năm 1997, Hòa Thượng với tư cách là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến tham dự buổi lễ khai giảng khóa 1 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Là một người luôn hết lòng vì sự nghiệp giáo dục của Phật giáo, Hòa Thượng nhấn mạnh rằng trong tất cả môi trường giáo dục nào thì điều đầu tiên phải chú ý đến là giáo dục đạo đức con người. Thật vậy, đây cũng chính là tôn chỉ muôn đời đối với những người theo học Phật. Bởi đạo Phật không phải chỉ là những gì quá xa vời, chỉ có trên lý thuyết hay nặng nề khuôn mẫu bởi những giáo điều khắt khe. Ngược lại, đạo Phật không cầu kỳ và rất gần với cuộc sống. Đạo Phật chính là đạo làm người. Tháng 11 năm 1997, Hòa Thượng được suy tôn vào thành viên Hội đồng Chứng Linh và suy cử chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1997 cho đến năm 2002. Bận rộn nhiều công việc, vất vả trăm bề, thế nhưng cứ mỗi lần cấp bằng tốt nghiệp là mỗi niềm vui là dâng trào. Các vị tăng ni và Phật tử đã có thêm nhiều kiến thức để vững vàng tiếp tục bước trên con đường mà Đức Phật đã mở lối. Là một trong những người khai mở và định hướng giáo dục cho tăng ni sinh cùng Phật tử, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã mang đến cho Phật giáo Việt Nam nói riêng và nền giáo dục nước nhà nói chung nhiều giá trị về lượng lẫn về chất.
Tôi không cần tiến bộ, văn bằng tốt nghiệp tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ai cũng biết, tốt nghiệp cử nhân học viện sau 4 năm miệt mài đèn sách là không thể dễ. Thế nhưng, nó cũng chỉ là bước khởi đầu cho những giá trị thực tiễn cần được minh chứng bởi mỗi cá nhân. Trao chiếc bằng cho các học trò, những thế hệ sau, Hòa Thượng đã trực tiếp tiếp thêm niềm tin cho những người con Phật bằng những giá trị từ chính cuộc đời Hòa Thượng đã viết nên.
Giáo dục của Phật giáo cái hiện đại, cái Ngài là người đầu tiên để mở ra cái đại học về giáo dục.
Hòa Thượng có dạy chúng tôi học rất kỹ về tứ trọng ân, tức là ân quốc gia là quan trọng. Cho nên đạo Phật không bao giờ ngoài sám lại tổ quốc. Thứ hai nữa là ân cha mẹ, ân đồng bào chúng sinh, rồi ân các bậc thầy vân vân. Đây là một cái ý nghĩa cao cả. Rồi Hòa Thượng dạy chúng tôi là đến cổng truyền viện Vạn Hạnh ấy là có duy tuệ sự nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên là ở đâu có từ bi, có trí tuệ thì ở đó là có thành công tất cả.
Nhìn những gì mà Hòa Thượng Thích Minh Châu đã xây dựng cho thế hệ trẻ, chúng tôi cảm thấy trân trọng vô vàn tấm lòng của một người làm công tác giáo dục. Hôm nay, chính những điều ấy đã gợi lên dấu ấn của những ngày tháng xưa,
âm vang lời nói của Hòa Thượng vẫn đâu đây hoài vọng.
Dù cho xa cách Việt Nam hơn 2 năm, tôi có cảm giác rằng tôi luôn luôn vẫn ở Việt Nam cùng với toàn thể Phật tử. Và vì vậy giờ đến đây hôm nay gặp lại toàn thể Phật tử, tôi cảm thấy rằng tôi đã không bao giờ xa cách cả Phật tử cả. Tôi rất lấy làm cảm tạ và cảm ơn toàn thể Phật tử đã giúp tôi về được nơi Việt Nam và gặp mặt toàn thể Phật tử hôm nay. Từ đến tháng 4 năm nay, tôi được thơ của Viện Hóa Đạo mời tôi về để mà công coi từ Viện Cao đẳng Phật học. Và tôi thấy rằng từ bộ phận của tôi ở Ấn Độ Đà Nẵng, hôm nay có bộ phận của Thường trị Phật giáo Việt Nam. Vì vậy cho nên tôi nhận lời mà hồi hương để mà tâm lo từ Viện Cao đẳng Phật học. Và vì vậy cho nên có cái sự hiện diện của tôi hôm nay.
Và tấm lòng ấy vẫn luôn tiếp tục trải rộng bằng những tháng ngày làm việc không ngừng nghỉ cho sự nghiệp ươm trồng mầm xanh tương lai. Một nền giáo dục Phật giáo tốt vốn được xây dựng từ những người đầy ý thức và trách nhiệm, luôn là điểm tựa tin cậy cho tất cả mọi người khi theo bước Như Lai. Một ngày ý nghĩa bắt đầu trong không khí đầy ắp niềm hân hoan, phấn khởi của buổi lễ khánh thành cơ sở mới Học viện Phật giáo Việt Nam. Dù đã ở tuổi cao, nhưng Hòa Thượng Thích Minh Châu vẫn hoan hỷ tiến ra tận cổng chính để chào đón các vị khách quý. Ánh mắt và nụ cười của người hiền hòa, ấm áp giữa vòng vây bao người. Bước chân Hòa Thượng như vội vàng trong không khí phấn khởi, không giấu cảm xúc hạnh phúc của mình. Khi chư tôn giáo phẩm, các cư sĩ, Phật tử đến tham dự rất đông, điều đó cho thấy vai trò quan trọng của Học viện Vạn Hạnh trên con đường xây dựng và ươm trồng những vườn hoa đạo đức.
Bây giờ cuộc đời nó khổ lắm, là loạn, cũ khổ là cũ thì cãi mà tâm thức để đến gì chỉ gì, cả đó là cũ khổ, chứ không phải là đem tài sản tới. Cái thời cơ cấp kia cần chỉ trách mà phải đem tới trong cứu thực sự là phải tấm thức thực sự và cái giáo dục thực sự mà cũng được giáo dục đạo là như vậy. Như thế Hòa Thượng luôn muốn chứng thành như vậy.
Giá trị và những chân lý sống động của Phật pháp cao thâm đã giúp con người lìa khỏi bờ mê cùng bao đau khổ để tìm về thực tại, tìm về với chính mình. Đó cũng chính là lý do vì sao mà số lượng sinh viên ngày càng đông dần theo thời gian, nhu cầu học Phật của các cư sĩ, Phật tử ngày càng phát triển. Thiền viện Vạn Hạnh cũng từ đó được đặt đá cùng tu để xây dựng cơ sở vật chất thật tốt, phục vụ cho sứ mệnh giáo dục và hoằng hóa Phật pháp, phổ độ chúng sanh. Cùng với Hòa Thượng Thích Minh Châu còn có Hòa Thượng Thích Hữu Pháp và Hòa Thượng Thích Chí Quảng chung tay đặt chân đá trùng tu thiền viện Vạn Hạnh. Buổi lễ diễn ra vào tháng 12 năm 2001.
Thầy hai nói chúng tôi rằng là cuộc đời ngài là chỉ làm cái giáo dục, chủ yếu là giáo dục. Và sự thật thì bây giờ sau 10 năm từ 65 tới 75 thì Hòa Thượng đã đào tạo cho đất nước nhiều nhân tài để ở trong nước như là ngoài.
Cho đến thời điểm này, khi nhắc đến Hòa Thượng Thích Minh Châu, người người thường nghĩ ngay đến hình ảnh của một nhà học giả Phật giáo, là một nhà giáo dục rất chuẩn mực, người ra đi tìm con đường phát triển cho Phật giáo nước nhà, giúp cho các thế hệ tăng ni sinh trẻ được kế thừa vững vàng vốn kiến thức cùng những thực tiễn sinh động một cách sâu sắc và khái quát, chú trọng về mọi yếu tố tạo sự thuận lợi tối đa cho tăng ni sinh phát triển tri thức của mình. Một ngôi trường khang trang được đầu tư về cơ sở vật chất đã được thực hiện nhằm hết lòng mang lại điều kiện học tập thật tốt cho thế hệ tăng ni sinh trẻ của Việt Nam. Lúc nào cũng vậy, dù tuổi đã cao, nhưng Hòa Thượng vẫn thường muốn chính mình đi đến các lớp học gặp gỡ tăng ni sinh để chia sẻ và động viên tinh thần cố gắng học tập của mỗi người, mai này đem sức mình tiếp tục phục vụ cho cuộc đời và cho đạo pháp. Tiên phong trong việc đi tìm tiếng nói chung của đạo Phật qua các tạng kinh đại thừa, tiểu thừa, hòa thượng đã gặp rất nhiều khó khăn bởi sự chống đối quyết liệt giữa các nhóm quan điểm cực đoan. Thế nhưng người vẫn âm thầm bước đi. Nói theo khoa học vật lý thì càng lên cao, không khí càng loãng, càng khát khao làm điều gì đó thay đổi lớn lao thì con người càng đơn độc trên chiến trường. Lúc đó chỉ có Phật và ý chí luôn ở bên ta. Đạo Phật giống như một cây cổ thụ có nhiều cành, nhiều nhánh, tượng trưng cho các pháp môn. Cành nhánh thì có thể riêng, nhưng gốc chung, rễ chung, thân chung, lá giống, hoa giống, quả giống. Pháp môn có thể riêng, nhưng lý tưởng chung, đạo đức chung, phước chung, phong cách giống, định giống, tuệ giống, thì tất cả đều vẫn là đạo Phật như anh em chung một nhà. Vì thế, mọi chia rẽ pháp môn trong đạo Phật cũng chỉ là sự hiểu lầm làm phân hóa Phật giáo. Một giọt mực có thể làm vạn người suy nghĩ. Một chính sách hay có thể thay đổi số phận con người.
Điều quan trọng là kinh nghiệm từ mình dịch ra. Từ mình dịch ra trong ta phải giả điểm là dịch ra. Đặc biệt là mình làm như thế
thì sao trò mà được. Và trò khi đi thì đi học thì đi học là đi một chuyện cũng đọc hẳn. Còn đó là khả thì chúng tôi đi học thôi. Thì tôi đi vừa đi vừa học thôi. Còn họ sẽ đi là sẽ đi mở đường cho Phật giáo. Đó là họ sẽ chỉ vai trò lịch sử. Và vì bản thân mở đường được, họ sẽ về dịch họ bản thân. Từ mình dịch chính, lúc mình dịch khó lắm dịch chính, thì vì mình vào mình dịch chính. Thì ngôn ngữ để tương đương cũng dụ Phật học minh mông lắm. Mà không phụ là ngôn ngữ bình thường cũng khỏi đủ ngôn ngữ để nói. Thì truyền cái răng ngôn ngữ để người dịch tương đương. Cái tương đương để mình dịch của Pháp Lý thì vất vả. Thì phải là người tuyệt đối chính nhận. Rất là chính kỳ và rất là khó lắm mới thù được.
Hòa thượng Thích Minh Châu là một người có công rất lớn trong việc dung hòa các tông phái trong đạo Phật thông qua các kinh tạng mà hòa thượng đã dịch. Từ những tháng ngày vất vả trên con đường cầu trụ tri thức, thế mới biết học vấn là những trình rễ đắng cay nhưng luôn cho hoa quả ngọt ngào là vậy. Nhờ các kinh tạng dịch của hòa thượng mà mọi người hiểu hơn về đạo Phật, tiếp thu tư tưởng Phật học ở các nước một cách dung hòa, có nền tảng để đối chiếu. Hiểu rõ tư tưởng đại thừa sẽ làm sáng tỏ tư tưởng Nam Tông. Tư tưởng Nam Tông làm cho tư tưởng đại thừa bám chặt cuộc đời, trung hòa hai hệ phái tư tưởng trong Phật học để buông bỏ những chấp thủ mà có thể đi vào đời giúp người.
Trên đất nước Việt Nam, Nam Tông và Bắc Tông cùng hồi chung với nhau, cùng hòa hợp với nhau, cùng hòa hợp với các chị. Bởi vì chúng ta biết nhìn ngay vào cái lời dạy cao cả Đức Phật, thì chúng ta cũng chấp vào cái hình tướng, cái hình thức để làm chúng ta phải chấp biệt nhau trong khi chúng ta trong tư niệm Phật hay trong tư giáo hảo của Đức Phật. Phật giáo Việt Nam chúng ta có cái điều đó làm để cho chúng ta tự
hào. Từ khi trở về nước cho đến nay, các tác phẩm của hòa thượng ngày càng phong phú, bao gồm 5 bộ kinh tạng Bali, biên soạn 5 bộ sách bằng tiếng Anh cùng hơn 20 sách viết bằng tiếng Việt. Mặc dù bận rộn nhiều công việc cho giáo hội, cho việc giảng dạy, nhưng trọng tâm chính của hòa thượng vẫn là dịch kinh và giảng kinh. Các tác phẩm còn để lại cho đến ngày hôm nay phải kể đến như Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, được dịch từ Bali sang tiếng Việt, từ Abhidhamma sang tiếng Việt, có thắng pháp tập yếu luận, sách viết bằng tiếng Anh như Chiêm Bái và Học Giả, Pháp Diễn, Nhà Chiêm Bái, Chiêm Tốn, và cùng các sách viết bằng tiếng Việt như Phật Pháp, Những Ngày và Những Lời Dạy Cuối Cùng của Đức Phật. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, Đức Phật, Nhà Đại Giáo Dục, vân vân.
Hòa Thượng đã viết ra trên 30 quyển sách về Phật học, mà mỗi quyển nào cũng đều có một cái tư tưởng sâu sắc, giản dị, lời nói dễ hiểu. Thì tôi là cái người không có được trực tiếp ngang qua quyển sách mà học được, hiểu thấu được một phần nào nhờ ơn của Hòa Thượng.
Tôi học Tu Bổ Kinh thì thấy nó đặc biệt, vì đời sống của trong Tu Bổ Kinh của Chư Tăng á là đời sống của chư Phật, mà Đức Phật dạy nếu mà gặp trong một ngôi báo á thì gặp được hai ngôi báo kia, là ba ngôi báo mà Đức Phật dạy là khổ chúng sanh nào không nơi nương tựa. Thì tôi thấy là tôi nương tựa nó ôm là nương tựa và pháp, thì ông nói pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị.
Hòa Thượng có nói với tôi, nói quan trọng ở trong đời không phải là cái hiểu biết, nhưng mà chính quan trọng nhất là cái tâm của con người.
Giữa thời mạt pháp, cuộc sống vật chất leo thang, do đó thế hệ tăng ni phải có trách nhiệm nhiều hơn với Phật tử, phải thật gần gũi nhưng cũng rất dễ thế tục hóa. Chính vì thế, dù chưa đắc đạo cao siêu, nhưng nếu tăng ni có nền tảng đạo đức sâu dày thì sẽ giúp cho Phật tử yên tâm nương tựa. Đạo Phật đem trí tuệ tới, thức tỉnh thường xuyên, sống và thấy rõ hiện tượng sự vật. Giáo dục của Hòa Thượng là giúp con người đi về lại cái gốc, đi về lại tâm thức của con người với giới, định, tuệ. Niềm tin và trí tuệ sẽ cho ta nhận ra bản chất của cuộc đời, cơ hội để tạo dựng sự thanh thản trong chính tâm hồn hoang dại. Ta có quyền lựa chọn cho mình lối đi và tự mình thắp đuốc trên từng bước. Vì có bao lời kinh nhiệm màu, từ đó con người yêu thương nhau.
Các bạn thân mến, với kiến thức uyên thâm và khả năng ngoại giao xuất sắc, thì trong những năm qua, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã được giáo hội giao cho nhiều trọng trách trong công tác đối ngoại, như là vào tháng 6 năm 1965, Hòa Thượng viếng thăm và thuyết giảng tại Đại học Kamazawa, Taisho, Nhật Bản. Năm 1967, Hòa Thượng tham dự hội thảo giáo dục tại Đại học Yale của Hoa Kỳ, cùng với các sự kiện lớn diễn ra ở các nước trên thế giới. Tháng 6 năm 1968, Hòa Thượng tham dự Đại hội Giáo dục Liên viện trưởng Thế giới tại Hàn Quốc. Đại hội được tổ chức long trọng và hoành tráng, với sự tham gia của nhiều vị viện trưởng đến từ khắp các nước trên thế giới, nhằm chia sẻ và đưa ra những định hướng giáo dục trong tương lai cho các thế hệ trẻ, vì sự tiến bộ chung của mỗi quốc gia và sự phát triển chung của cả thế giới. Do đó, mỗi quốc gia phải là một mắt xích mạnh mẽ trong sự nghiệp trồng người, tạo ra những hiện tài cùng kết nối với các dân tộc nhằm xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, hòa bình cho toàn nhân loại. Tại đại hội này, Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí tại Hàn Quốc. Họ đã thực hiện nhiều buổi phỏng vấn Hòa Thượng trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị. Cũng trong chuyến đi này, Hòa Thượng được một số vị nước chủ nhà mời đến thăm ngôi chùa của họ và Viện Đại học Đông Phương Hàn Quốc. Viện trưởng trường đại học đã ân cần tiếp đón Hòa Thượng và mời Hòa Thượng thuyết giảng tại Đại học Đông Phương vào ngày 24 tháng 6 năm 1968. Cuối năm 1968, Hòa Thượng đại diện cho các trường đại học miền Nam Việt Nam tham dự Đại hội Giáo dục Quốc tế tại Mexico. Năm 1969 tại Singapore, Hòa Thượng cùng Phái đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Phật giáo Thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã từng tham dự rất nhiều hội nghị quốc tế, đặc biệt là tại Đại hội Phật giáo Châu Á vì Hòa Bình ADCB lần thứ 5 tại Mông Cổ. Và năm 1982, Hòa Thượng được bầu cử giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành kiêm Phó Chủ tịch Hội từ năm 1982 đến năm 1985. Tháng 6 năm 1983, Hòa Thượng tham dự Hội nghị Hòa Bình Thế giới chống vũ khí hạt nhân tại Praha, Việt Nam. Tháng 5 năm 1984, Hòa Thượng làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị Phật tử Châu Á vì Hòa Bình tại New Delhi, Ấn Độ. Trong hội nghị này, Ngài được tiếp kiến Tổng thống Ấn Độ Jai Singh.
Hòa Thượng có thể là một chú bì sáng, hoặc là một ngôi sao sáng. Dẫn bất cứ cái đại hội Phật giáo nào, ví dụ như bên Nhật, kể cả bên Ba Lan, kể cả bên Thái Lan, kể cả bên Ấn Độ, đấy, kể cả bên Nga, nghe thấy rất là quý trọng Hòa Thượng.
Tháng 10 năm 1984, Hòa Thượng dẫn đầu Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự Hội nghị Phật giáo Thế giới với chủ đề Đạo Phật và các nền văn hóa dân tộc tại New Delhi, Ấn Độ. Cũng trong năm 1985, Hòa Thượng Thích Minh Châu được truy tôn lên ngôi trụ trì Tổ đình Tường Vân của Huế, trước sự chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử. Kính thưa quý vị và các bạn, vào đầu năm Ất Sửu, cụ thể là vào tháng 2 năm 1985 tại Moscow của Nga, Hòa Thượng tham dự hội nghị bàn tròn với chủ đề Các mối nguy hiểm đối với sự sống thiêng liêng của chúng ta. Đến thời điểm cuối năm vào tháng 11 năm 1985, Hòa Thượng tham dự hội nghị ADCB lần thứ 6 tại Hà Nội của Việt Nam. Tháng 2 năm 1986, Hòa Thượng làm phó trưởng đoàn tham dự Đại hội 7 ADCB, tổ chức Phật giáo Châu Á vì Hòa Bình tại thủ đô Viêng Chăn của Lào. Tại đây, Hòa Thượng được mời giữ lại chức phó chủ tịch ADCB và ủy viên hội đồng chấp hành ADCB quốc tế, đồng thời làm chủ tịch trung tâm quốc gia ADCB Việt Nam.
Tất cả những đại biểu của Phật giáo trên thế giới hữu thượng họ rồi như Hòa Thượng, họ rất trọng Hòa Thượng, rất quý. Đi tham gia cái đại hội chúng thấy nó rõ như vậy. Và ví dụ những đại hội ở Ba Lan, những bà công chúa, những bà đại diện của Phật giáo trên thế giới hữu, bà công chúa ở bên Thái Lan, bà cũng là Phật tử, bà quỳ bà lạy Hòa Thượng, mời Hòa Thượng vào cái ban chỉ đạo.
Đến tháng 5 năm 1986, Hòa Thượng tham dự hội nghị quốc tế bàn tròn tại thủ đô Moscow. Tháng 2 năm 1987, Hòa Thượng dẫn đầu Phái đoàn Phật giáo Việt Nam tham dự Quốc dân Đại hội Hòa bình quốc tế tại Liên Xô. Tháng 1 năm 1989, Hòa Thượng dự hội nghị tôn giáo và hòa bình tổ chức tại Úc. Đây cũng là dịp mà nhiều gia đình Phật tử Việt Nam tại Úc sau những năm tháng xa quê hương được mừng vui chào đón vị Hòa Thượng mà mình luôn yêu quý và tôn kính. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong năm 1989 vào tháng 8 tại Mông Cổ, Hòa Thượng làm trưởng phái đoàn Phật giáo Việt Nam sang tham dự hội thảo Đạo Phật và sự lãnh đạo về hòa bình tại Ulaanbaatar. Đến tháng 10, Hòa Thượng dẫn đầu phái đoàn Phật giáo Việt Nam sang thăm hữu nghị Phật giáo Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Và vào tháng 9 năm 1990, Hòa Thượng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị quốc tế ADCB lần thứ 8 tại Mông Cổ.
Đi qua tới Mông Cổ tình cờ và không ngờ, viện trưởng của viện Phật học tại Mông Cổ, trong khi chào tôi là người đại diện của UNESCO, lại nhắn gửi lời chúc thăm sức khỏe Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà có nếu tôi có dịp về nước Việt Nam thì tôi chuyển lời cho Hòa Thượng Thích Minh Châu rằng Hòa Thượng Thích Minh Châu khi nói chuyện trên thế giới được tất cả những người Phật tử trên thế giới quan tâm và quan nhân.
Tháng 10 năm 1990, Hòa Thượng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị tôn giáo và hòa bình ở Bali, miền Nam nước Ý. Tại đây, Hòa Thượng đã được gặp gỡ và tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao của Ý, cùng cuộc trò chuyện nhiều thú vị và đầy thân tình với Đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Nhị. Yên lành cho những chia sẻ nhằm tạo mối giao hòa, tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai tôn giáo, hai dân tộc.
Cũng vào tháng 10 năm sau, năm 1991, Hòa Thượng quay trở lại Ý tham dự hội nghị các tôn giáo một đại dương hòa bình tại Matla và lại có dịp gặp gỡ giao lưu với Đức Hồng Y bên cạnh các đại biểu và quan chức cấp cao của Ý. Tháng 11 năm 1991 tại Seoul, Hàn Quốc, Hòa Thượng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị Đạo Phật với sự lãnh đạo cho hòa bình. Giới, Hòa Thượng vẫn luôn hướng về vùng đất mẹ, với những ân tình tại những nơi đã nuôi lớn mình trong suốt tháng ngày qua. Quê hương yêu dấu với bầu trời xanh ngát, những đồng lúa chín vàng với tình người bao la, vẫn luôn chờ đợi những người con trở về. Mỗi năm cứ vào ngày giỗ của Thầy Tổ Hòa Thượng, Đức Tăng Thống, sân bay Phú Bài của Huế luôn có chư Tăng Ni nóng lòng chào đón Hòa Thượng trở về. Cảnh chờ đợi lúc nào cũng thật nghĩa tình và ấm áp. Vừa bước xuống máy bay, người đã nở nụ cười đầy hoan hỷ. Dù vất vả với công việc, Hòa Thượng vẫn không quên dành thời gian để về với cội nguồn yêu thương, tưởng nhớ ơn đức của những người đã dìu dắt mình trên con đường cầu tụ tri thức. Thấm thoát mà cũng đã hơn 45 năm trôi qua, bắt đầu từ ngày người được Thầy Tổ dìu những bước đầu tiên nơi cửa Phật. Mái chùa xưa, làng quê cũ, hàng cây nghiêng nghiêng bóng mát rất đổi quen thuộc, chan chứa bao lời yêu thương vô vàn. Ôi mảnh đất quê hương cứ thì thầm bên tai theo tiếng gió êm đềm, khiến cho bước chân người đôi khi ngập ngừng như lúc còn bỡ ngỡ, với bao ký ức lại quay về. Đức Tăng Thống đã lìa bỏ xác thân vào tháng 3 năm 1973, sau một năm Hòa Thượng Thích Minh Châu thành lập cơ sở 2 của Học viện Vạn Hạnh. Thương nhớ không nguôi về Thầy cùng những lời đạo từ thâm sâu mà Thầy đã dạy, Hòa Thượng lại tiếp tục bước đi, bắt đầu một giai đoạn mới của một người học trò khi không còn Thầy Tổ bên cạnh. Lời Thầy như nắng ban mai, cho con thức giấc mộng dài trần gian. Lời Thầy như gió trên ngàn, cho con bay giữa vô vàn khổ đau. Thầy đi trước, con biết sao, vàng chim chánh pháp nguyện màu sắc son. Với thế hệ trẻ trong chùa Tường Vân, Hòa Thượng vẫn luôn dành sự trìu mến, khích lệ và nhắc nhở cho các vị hậu thế về giá trị và con đường đúng đắn để đi theo ánh đạo vàng bằng cả lòng tôn kính, thiết tha. Đó cũng chính là cách để báo đáp công ơn lớn lao của Thầy Tổ và những người đã dìu dắt mình trên con đường Phật Đạo.
Bên
cạnh những công việc phát triển giáo dục Phật giáo tại nước nhà, Hòa Thượng tiếp tục được các tổ chức từ nhiều nước mời tham dự hội nghị. Mỗi chuyến đi là dịp để Hòa Thượng giao lưu và tìm hiểu thêm về những lối mới áp dụng vào thực tế nhằm hướng đến chính sự phát triển Phật giáo Việt Nam theo cùng sự phát triển của Phật giáo thế giới. Tháng 11 năm 1992 tại thủ đô Colombo, Sri Lanka, Hòa Thượng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị quốc tế ABCD, Tổ chức Phật giáo Châu Á vì Hòa Bình. Tháng 3 năm 1993, Hòa Thượng chủ trì hội thảo Đạo đức Phật giáo trong thời hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 1993, với tư cách chủ tịch trung tâm ABCD Việt Nam, Hòa Thượng chủ tọa hội nghị quốc tế giải trừ quân bị tại thủ đô Hà Nội. Tháng 10 năm 1993 tại Đài Loan, Hòa Thượng cùng phái đoàn tham dự hội nghị tăng già quốc tế. Hòa Thượng Thích Minh Châu là nhà học giả chân chính, nhà dịch thuật chân chính, và cũng là người đầu tiên giới thiệu cho Phật tử biết về vùng đất Phật với tứ thánh địa linh thiêng gắn liền cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Hiện nay, kiến thức trên thế giới là vô cùng mênh mông nhưng rất dễ tìm và lấy được. Thế nhưng vào thời điểm ấy của Hòa Thượng thì việc làm này hoàn toàn không đơn giản chút nào. Người mài mò tìm kiếm tư liệu cùng hình ảnh để giúp những người con Phật hiểu rõ về người cha lành vĩ đại của mình. Chuyến hành hương xứ Phật vào năm 1994 đã để lại những dấu ấn sâu sắc đối với Hòa Thượng Thích Minh Châu, bởi chuyến đi này còn là sự trở lại ý nghĩa sau những tháng ngày học tập đầy kỷ niệm trên vùng đất ấn. Tại đây, Hòa Thượng cùng phái đoàn đã có buổi gặp gỡ, thăm hỏi với đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ. Đoàn đã được vị đại sứ hướng dẫn đến thăm mộ của Thánh Gandhi, một vị anh hùng của dân tộc Ấn. Hành hương về chư Phật để tận tai nghe, tận mắt thấy những vết tích sống động về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây hơn 25 thế kỷ, một nhân vật lịch sử vĩ đại nhất của thế giới vạn loài. Làm sao ngăn được dòng nước mắt khi đến nơi này? Dáng an nhiên thanh thản của Phật đã làm biết bao tâm hồn thương cảm, tôn kính không cùng. Bởi những cao cả thiên nhiên mà vị cha lành chung bốn loài đã để lại cho cuộc đời. Một vị thái tử dám từ bỏ cung vàng điện ngọc để sống một cuộc đời tu hành khổ hạnh, chỉ khoác chiếc áo vàng đơn giản, bước chân cầu tìm chân lý giải thoát khổ đau cho tất cả chúng sanh. Ngồi nơi đây, những lời dặn dò của Phật trước khi nhập diệt đã làm những người con thêm ngậm ngùi thương nhớ.
Khi mà đi đến Bồ Đề Đạo Tràng, đi đến Kusinaga là nơi chỗ Đức Phật nhập diệt, thì là tất cả Phật tử ngồi đó nó buồn, mọi người cũng buồn lắm, nó xúc động hơn. Nếu không đến đó không bao giờ cảm thấy sự xúc động mà gọi là tự động sống. Đến đó là làm cho mình tim đập, nó cảm động lắm, thì gọi là động sống nhé. Thì tới đó thì lúc đó là Hòa Thượng tôi đang khóc, khóc có ôm mình cùng vui. Cũng rinh rinh đã ngồi vừa. Nhưng mà khi là đến những Bồ Đề Đạo Tràng thôi thì một mình Hòa Thượng Minh Châu là khóc xuống vừa, mà như một đứa trẻ mà về khóc bố mẹ rồi.
Quay lại những thước phim trong chuyến thăm của Hòa Thượng Thích Minh Châu tại Phật tích Ấn Độ, chúng tôi đã không khỏi xúc động nghẹn ngào. Khi lần đầu tiên sau những nụ cười hiền từ của người, chúng tôi nhìn thấy Hòa Thượng khóc. Lặng đi trong những câu kinh tưởng nhớ về Phật, đôi mắt hiền từ của người như xúc động những giọt nước trong. Ta giọt tay như vội vã để giấu cho giọt nước mắt khô đi, nhưng khi niệm Phật thì càng nhớ đến Phật, càng như đứa trẻ cần đôi tay của người cha ôm vỗ về, càng nghẹn ngào cảm phục khi nghĩ về những hy sinh cao cả của cha đã vì tất cả chúng sanh mà sống đời khổ hạnh để đi tìm con đường giải thoát.
thân mình nhỏ bé trước tấm lòng vĩ đại. Hạnh phúc vô bờ khi sống trong tình yêu thương rộng lớn của Phật dành cho vạn loài. Và đau xót thay khi nghĩ về những mảnh đời bất hạnh, ngày ngày luôn sống trong những nghịch cảnh khổ đau, cứ trôi lăn không ngừng giữa vòng luân hồi sinh tử. Dòng suy nghĩ ấy cứ dâng cao, khiến cho người càng rưng rưng bao nức nở.
Làm ở phương Việt Nam, tôi đứng trước với cái vấn đề chúng ta sẽ đưa dòng đời thật tiêu chuẩn ngang. Chúng ta xin nguyện trọn đời, xin nguyện trọn đời phục vụ Phật Tam Bảo, thiết nhiên thành pháp trong cái sự cố gắng của một cá nhân. Và chúng ta nguyện đoàn kết lại để mà xây dựng đạo Phật hợp viện ở Việt Nam và đóng góp vào cái sự hình thành một ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên đất nước Phật. Tôi mong tất cả quý vị đem tình lòng chân thành của mình
Hòa thượng Minh Châu khóc, và ngày nào ngài cũng gọi ra dưới gốc cây bồ đề mà đại thọ để ở đêm tối chưa chịu về. Chúng tôi thấy ngài có duyên rất là lớn, tất cả là những cái việc làm của ngài chúng tôi rất kính trọng.
Trong chuyến đi này, Hòa thượng Thích Minh Châu cùng phái đoàn cũng đã ghé thăm ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự tại Ấn Độ do thầy Thích Huyền Diệu xây dựng. Bên cạnh một số tịnh tài, Hòa thượng Thích Minh Châu cũng đã tặng bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam và một số sách do người dịch cho thầy Thích Huyền Diệu, với lời tán thán công đức xây dựng ngôi chùa Việt Nam trên đất Ấn, góp phần rất lớn cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam trên thế giới.
Và khi còn là người khổ trong một phần trăm thì chương trình của nhưng mà vì đây tôi đã thấy một sự thức sửa và tự lợi thân này ớt và sự nghe mà tình mời Việt Nam và công tư thì tôi thích và tạo ra một công tư của khi còn là vô chùa Việt Nam tôi chắc chắn Phật tử Việt Nam còn nhiều cơ hội đến đây để tiêm phải Phật tích và còn nhiều cơ hội để tăng trưởng cái đạo điện tu hành của mình. Thành tựu công đức xây dựng của chùa Việt Nam tại đây còn công đức lớn lắm.
Đáp lại lời Hòa thượng Thích Minh Châu và Hòa thượng Thích Huyền Siêu, thầy Thích Huyền Diệu cũng đã chia sẻ những cảm xúc của mình.
Quý ngài ở đến đây vượt qua bao nhiêu sự khó khăn trở ngại, đến đây còn mang những cái món quà từ quê hương đất nước sang, mang những viên gạch, mang những tiếng nói, mang những tâm hồn để mà mang những lời cầu nguyện cho cái hình ảnh ngôi chùa Việt Nam nơi đó thật là một cái nơi phật tử thành tựu. Điều đó chúng tôi rất thích cảm động. Điều thứ hai, kết quả chúng tôi đây là những việc cụ thể mà 2000 năm lịch sử chưa làm được, đó là tam tạng kinh điển đã được viết thành cái điển. Nhưng mà thượng phó trưởng phái đoàn thì như vậy, đây là một cái việc làm mà có thể nói chúng tôi xin đây đầu đảnh lễ quý vị
đã mở một cái trang sử mới cho Phật giáo Việt Nam.
Cũng trong những ngày lưu lại trên đất Ấn, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu cùng phái đoàn đã đến thăm ngôi chùa Linh Sơn của sư cô Thích Nữ Thúy Thuận. Được vinh dự diện kiến nhiều vị hòa thượng và phái đoàn từ vùng đất mẹ yêu thương, sư cô đã không giấu được niềm xúc động. Hai tiếng Việt Nam tràn đầy trong ánh mắt của những người con xa cách quê hương, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trong không gian trầm lắng. Có xa mới thấy tình quê thấm thiết, có về quê hương mới thấy tiếng mẹ quê còn mãi trong tim. Sau những lời động viên chia sẻ, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã tặng các pháp kinh cùng tịnh tài tịnh vật cho sư cô Thích Nữ Thúy Thuận và chùa Linh Sơn trước khi tiếp tục cuộc hành trình đi đến nơi khác. Dấu ấn của chuyến đi này lại thêm ấm lên những kỷ niệm khi Hòa Thượng đến thăm cổ viện Nalanda với những dấu tích lịch sử sống động về một học viện Phật giáo hoành tráng nhất thế giới, nơi có biết bao nhiêu câu chuyện đã làm cho không ít người nghe phải ngậm ngùi cảm động. Đặc biệt là Hòa Thượng đã trở lại ngôi trường Nalanda mới và cũng đã được viện trưởng của trường tiếp đón ân cần, nồng hậu. Đây là nơi mà cách đó 40 năm, người đã gắn bó một khoảng thời gian dài trên con đường tìm kiếm những con chữ. Kỷ niệm lại tràn về theo bóng dáng mái trường xưa, khiến lòng ai cũng thêm luyến lưu, thương nhớ. Chuyến đi khép lại bằng những tấm hình lưu niệm của phái đoàn tại đất Ấn Linh Thiên, với những nụ cười hiền hòa lan tỏa. Sau chuyến đi này, bóng Phật dần hiện lên sâu sắc hơn trong mỗi người con Phật, để tâm Bồ Đề luôn kiên cố, sẵn sàng cho những thử thách mới trên con đường Phật Đạo. Tháng 9 năm 1994 tại Vancouver, Canada, Hòa Thượng cùng phái đoàn tham dự hội nghị tăng già quốc tế. Năm 1995 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng chủ trì hội thảo giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại. Tháng 8 năm 1995, Hòa Thượng làm trưởng phái đoàn sang thăm hữu nghị và chủ trì cuộc hội thảo Phật giáo tại thủ đô Paris của Pháp. Cũng trong năm 1995 tại Nhật Bản, Hòa Thượng tham dự hội nghị Phật giáo Hòa Bình. Mùa Vu Lan năm 1995, trong chuyến viếng thăm thiền viện Trúc Lâm tại Paris, thủ đô nước Pháp, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã có buổi gặp gỡ ông bà đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Ngọc Thái. Rất gần gũi và thân tình, ông bà chia sẻ niềm vui và vinh dự khi được gặp vị Hòa Thượng mà mình đã được nghe mọi người nhắc đến rất nhiều trước đó. Đã có rất đông quý vị Phật tử đến thiền viện Trúc Lâm cầu nguyện mùa Vu Lan và nghe Hòa Thượng Thích Minh Châu giảng Pháp. Trong đó có nhiều Phật tử trí thức như cựu giáo sư Hoàng Xuân Hoãn, giáo sư Trần Văn Thê, giáo sư Cao Như Thuần, bên cạnh số đông các vị Phật tử tham dự buổi thuyết giảng. Sự có mặt của Hòa Thượng Thích Minh Châu tại thiền viện Trúc Lâm Paris của Pháp đã góp phần lớn cho sự thành công của buổi hội thảo Phật giáo và thời đại diễn ra trong cùng thời điểm tại thiền viện Trúc Lâm. Sau những ngày lưu lại trên đất Pháp tại thiền viện Trúc Lâm, một ngôi chùa Việt Nam được xây dựng bằng những trái tim Việt trên vùng đất Pháp, điểm tựa tâm linh cho những tâm hồn cần được sưởi ấm trong suối nguồn yêu thương của Phật từ bi. Hòa Thượng Thích Minh Châu đã chia sẻ cảm xúc của mình trước Thầy Thích Thiện Châu, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm, cùng đông đảo quý Phật tử trong buổi họp mặt thân tình trước khi Hòa Thượng cùng phái đoàn trở về Việt Nam.
Trong sự hoàn cảnh đặc biệt tại Trúc Lâm, khi mà chúng tôi bắt đầu đọc những cái bài mà nhất là cả cái câu quan giáo của mà chúng tôi đã trên lắm đang thì tự nhiên nó bắt trào ra một cách mà không bao giờ chúng tôi còn nghĩ rằng có thể dừng được. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là nhờ cái không khí của Trúc Lâm giúp cho chúng tôi rằng là có thể gọi là tổ đồ để tình cảm một cách mà chúng tôi rất là vui mừng. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái tình cảm ấy được san sẻ với tất cả những ai mà tham dự thì muốn lấy chúng ta không đọc.
Thời cuộc đẩy đưa đã khiến cho mỗi người có những cuộc sống khác trên các vùng đất khác nhau. Thế nhưng dù ở bất cứ đâu thì những câu hát ru, những câu ca dao ngọt ngào như hạt lúa non thơm mát trên vùng đất mẹ vẫn luôn gợi lên những cảm xúc dạt dào trong lòng của những mái đầu tha hương. Sau chuyến đi năm 1995, vào tháng 5 năm 1996 tại Thái Lan, Hội đồng Đại học Mahachulalongkorn, Đại học Hoàng gia Thái, đã trân trọng tặng bằng cấp tiến sĩ danh dự cho Hòa Thượng về công trình phiên dịch kinh điển và sự nghiệp giáo dục của Hòa Thượng. Một lần nữa, chúng ta lại có thêm một vinh dự lớn lao khi được sự quan tâm đặc biệt từ các nước. Đó là sự khích lệ tinh thần rất lớn cho những thành quả lao động mà Hòa Thượng Thích Minh Châu đã vất vả bao tháng ngày mang lại cho đất nước nói chung và đặc biệt riêng cho Phật giáo Việt Nam. Sau những chuyến đi, Hòa Thượng luôn để lại ấn tượng đẹp ở từng nơi người đến. Thế nên hàng năm cũng đã có rất nhiều phái đoàn, đặc biệt là các vị đại sứ từ nhiều quốc gia cũng đến viếng thăm Hòa Thượng cùng Thiền viện Vạn Hạnh. Đó không chỉ là mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa dân tộc Việt Nam với các nước, mà những chuyến viếng thăm còn thể hiện sự thân tình và trân trọng đối với những đóng góp giá trị của một vị tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Luôn luôn mộc mạc và gần gũi, Hòa Thượng đã khiến cho chư tăng cùng Phật tử nước ngoài trong những lần sang thăm cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy sự kính phục khi được gặp gỡ và tiếp xúc với người.
Các trưởng nhà Phật học và các trưởng nhà nghiên cứu Phật giáo của các nước phương Đông thì chúng ta này, của Đông Á này, của Đông Nam Á chúng ta này, họ họp tới đây thì họ rất có tín nhiệm rất lớn đối với cái viện Phật học Việt Nam của chúng ta.
Mỗi lần mà phái đoàn Phật giáo rồi ở thế giới đến thì ôn rất là cẩn thận, ôn rất là chu đáo. Thậm chí đến buổi trưa mà phái đoàn đến là ôn không có nghỉ trưa. Ôn phải tự xuống rồi lo sắp xếp rồi dọn dẹp đồ này kia thì ôn mới an tâm. Thì những cái việc như vậy sau khi tiếp xúc những phái đoàn rồi xong hết rồi thì hoàn tất là được những cái sự tốt đẹp hết.
Không những thế, Thiền viện Vạn Hạnh còn là nơi hội ngộ ân tình của nhiều vị hòa thượng từ khắp nơi đối với Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau hơn 40 năm xa cách quê hương, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh cũng đã đến viếng thăm và vấn an Hòa Thượng Thích Minh Châu trong tình đạo vị nồng ấm. Có thể nói, các buổi gặp gỡ đầy thân thiện ấy đã đóng góp rất lớn trong việc xây dựng mối quan hệ của dân tộc Việt Nam với các nước trên thế giới bằng một tinh thần chan hòa, từ bi của Phật giáo. dù đã có nhiều lần trở về thăm cố đô Huế, nhưng những chuyến thăm hỏi luôn động lại nhiều cảm xúc khó phai, thấm tháp tình người, thấm tình đạo vị. Năm 1997, trong chuyến thăm cố đô Huế, đi cùng hòa thượng còn có nhiều đệ tử, Phật tử tháp tùng. Ai nấy cũng đều cảm thấy ấm áp và trân trọng những điều hòa thượng đã dạy, những bài học từ lòng thiên hạ qua các cư sĩ từ tốn, gần gũi, nhẹ nhàng với các vị tôn túc sơn môn tăng già của tỉnh Thừa Thiên Huế. Dù bước đi đã bắt đầu khó khăn, nhưng trái tim chân tình của người vẫn luôn đi nhiều nơi trên mọi miền đất nước để chuyến thăm nhiều vị thân hữu. Những cái nắm tay, những câu thăm hỏi chia sẻ ân cần đã sưởi ấm hơn thêm cho tình đồng đạo và tình người giữa dòng cuốn xoáy của cơn lốc thời gian. Dù đi bất cứ đâu, dù làm bất cứ việc gì, hòa thượng vẫn luôn nhẹ nhàng từ tốn với nụ cười rất hiền hòa, gần gũi, khiến cho không khí cũng trở nên yên bình, thanh thản. Dù đời còn nhiều khăn khó, lòng người không hề âu lo, nụ cười hiền hòa không thiếu, ánh mắt sáng ngời thương yêu. Ngày 22 tháng 4 năm 1999, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã đến tham dự buổi lễ tưởng niệm lần thứ 30 ngày mất của cụ cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Vị bác sĩ Phật tử đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển phong trào học Phật từ những năm 1936. Thắp nén hương tưởng niệm trước di ảnh của cụ cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, lòng Hòa Thượng lại bồi hồi nhớ về ngày tháng xưa. Sứ mệnh của mỗi người đều luôn có, gắn liền với hoài bão và khát khao. Tất cả cũng từ duyên lành nhiều kiếp mà Hòa Thượng và mọi người, trong đó có cụ Lê Đình Thám, đã được gặp nhau tại một điểm để cùng nhau biến những khát khao, những hoài bão thành hành động thực tế. Và cứ thế cho đến tận bây giờ, những bước chân của Hòa Thượng vẫn chưa ngừng nghỉ. Năm tháng trôi qua, chùa Tường Vân vẫn nằm yên bình bên những hàng cây, với mái ngói cong, dáng rồng uốn lượn thật quen, thật gần gũi và nhẹ nhàng hòa quyện với hồn dân tộc. Bảo tháp Thanh Trai, nơi tôn kính một thân của đại lão Đức Tăng Thống, được đặt trong khuôn viên chùa sau vườn dựng tượng Đức Phật Đản Sanh. Bảo tháp được xây dựng trân trọng, uy nghiêm, là nơi để các vị hậu thế khói hương đảnh lễ và tưởng niệm ân đức của bậc thầy tổ. Buổi sáng thanh bình nơi đây đã cho chúng tôi nhiều cảm xúc hơn với những câu chuyện đã gắn bó cùng Hòa Thượng Thích Minh Châu tại ngôi chùa Tường Vân này, cùng với những kỷ niệm lưu dấu bước chân Hòa Thượng.
Qua thế nào sơ tổ của Tổng Minh Vân, và đây là bàn sơ tổ khách thơ của mình. À, đây là bàn thờ bố sư học sinh và ngài Tổng Thống, và phía bên đây là nhà thơ vọng của Tổng Thống, và chúng ta đang đi vào một phòng mà ngày trước của Tổng Thống đang ở đây. Đây là cái tường thất của Đức Tăng Thống năm 1972. Khi Đức Tăng Thống viên tịch thì trong bốn phái cũng như tổ địch luôn luôn gìn giữ
cái trường cổ cổ chúng ta trang nghiêm là lấy tôn kính và vẫn xem như là cổ vật còn ở trong trường. Và sau này khi hòa thượng Minh Châu vì pháp tự của cổ tăng thống về thăm thế lưu lại tại tổ đình, thì hòa thượng Minh Châu cũng để ở đây như là những cái phút giây mà trào rất gần gũi với thầy. Đó là một cái hình ảnh mà rất đẹp, và con hay là đó cũng là một cái bài học, một cái sự giáo dục của hòa thượng Minh Châu đối với tăng chúng cũng như phật tử tại tổ đình vân vân.
Đừng mùa thay lá, chùa vẫn luôn là trái tim của ta. Bóng cây ngôi nhà, niềm vui hạnh phúc giữa ánh mắt trời sáng xanh nơi đóa sen rạng ngời. Giấc mơ yên mà bóng ngôi chùa rất êm đềm.
Và các bạn thân mến, Ánh Ngọc đang đứng trong một không gian bát ngát và đầy thơ mộng, có tiếng gió xào xạc, tiếng chim ríu rít. Nơi đây được gọi là làng Kim Thành, huyện Duy Xuyên, xã Duy Sơn, thuộc tỉnh Quảng Nam, và ngày nay thì người ta còn gọi là làng Trà Kiệu. Trước đây thì cụ ông Đinh Văn Trách đã có thời gian sinh sống và làm việc tại nơi này, được mọi người gọi là ông cụ Ngọc Trách, bởi vì ông giữ chức đốc học của tỉnh. Và cũng chính tại nơi này, Hòa Thượng Thích Minh Châu kết xuất hết chào đời, được cụ ông đặt cho cái tên là Đinh Văn Nam, gắn liền với địa danh của tỉnh Quảng Nam. Về thăm quê hương của Hòa Thượng là một vùng quê mộc mạc, yên bình. Dù đây là vùng đất khắc nghiệt, gánh hai đầu Bắc Nam của đất nước, thế nhưng thiên nhiên vẫn luôn dâng tràn sức sống và mời gọi bằng những làn gió mát trong. Thời gian gần đây, Hòa Thượng đã không còn về thăm quê cũ vì khả năng di chuyển không dễ dàng. Đứng trong không gian vắng lặng, chúng tôi suy nghĩ về những hình ảnh ngày xa xưa, thấy vui rất nhiều vì từ vùng đất này đã sản sinh ra những con người có sức ảnh hưởng tốt đẹp đến cuộc sống và đạo pháp. Trân trọng biết dường nào mảnh đất đầy yêu thương. Xin hãy mở lòng bao la, thương yêu thiên nhiên màu nhiệm. Đâu cần nhọc công tìm kiếm những điều huyền hoặc nơi xa. Thời thơ ấu đã qua đi, nhưng những khung cảnh của quê hương Hòa Thượng vẫn luôn gợi nhớ về hình ảnh của Hòa Thượng lúc còn thơ bé, chạy nhảy, vui đùa, kỳ hồn nhiên. Trong số những đứa trẻ trước kia ở vùng đất yên bình này, đã có cậu bé Đinh Văn Nam, bước nhẹ theo ánh đạo vàng tươi sáng, trải tình yêu thương đến với mọi người bằng những việc làm ý nghĩa, thiêng liêng.
về Hòa Thượng Thích Minh Châu, một điểm nổi bật nữa là mọi người khó thể nào quên được, đó chính là nụ cười của người. Hòa Thượng luôn hiền hòa, thân thiện với nụ cười hoan hỷ khi gặp gỡ và tiếp xúc với bất cứ ai. Thế nên trước hình ảnh của một vị tu sĩ Phật giáo như thế, ai ai cũng cảm phục, trân trọng, hiểu nhiều hơn về lời Phật dạy qua cách cư xử của Hòa Thượng và tự khắc nhìn lại để thay đổi chính mình.
Ngài có một cái tướng rất là hoan hỷ, đi đâu ai cũng đều đối với tiền thì là từ khi nào cũng vui vẻ, chắc là mình chịu khổ đau thì cứ cười thôi, chỉ nói chuyện thôi thôi.
Khi vào lớp học tôi thì cố gắng nhắc nhắc những mình là nơi được tuy nhiên nhưng chính khoảng quý có khi quý mà có nhiều khi gặp những cái chuyện không vừa ý về công về tư về chuyện đạo hay chuyện đời thì mặt mình ưu tư nó uất, chứ những lúc đó mà muốn cười cũng cười được, muốn cười cũng cười được.
Ngày lãng phí nhất của đời người là không cười, vì chính nụ cười sẽ giúp chúng ta cùng thắp lên niềm tin nhiệm màu để thấy con người yêu thương nhau. Nhìn nụ cười Hòa Thượng, chúng tôi chợt nhớ lại tại làng Kim Thành, Quảng Nam, quê hương của người, những đứa trẻ cũng với những nụ cười đầy hồn nhiên chất chứa bao nhiêu ước mơ hoài bão. Chúng tôi thấy ấm lên một niềm tin về sự tiếp bước từ các vị tiền nhân như cậu bé Đinh Văn Nam thuở nào.
Và tôi nghĩ rằng mình phải tu nhiều kiếp nữa mới ra được có cái nụ cười Hòa Thượng.
Cái nụ cười đó như là một cái tác phẩm lớn đối với đời ta.
Còn nếu có ai có một lần một người ngoài quốc nhìn thấy nụ cười của Hòa Thượng thì tự nhiên cảm nhận được cả cái thế giới tinh thần an lạc thanh tịnh của vị của bậc chân tu, của vị sĩ già của Như Lai. Và từ đó vị ngài quốc này nhận thức được yếu chính giải thoát của Phật học, nhận biết được cái hạnh phúc chân chính mà Phật giáo đã đem lại cho nhân loại.
Nụ cười của Hòa Thượng là một bài học thực tế đầy giá trị về lòng hoan hỷ mà chúng ta thực sự rất khó tìm trong cuộc sống hôm nay. Người là tấm gương để cho bao người cùng nhìn lại chính mình, người là điểm tựa để bao người thêm tăng trưởng niềm tin với Phật Pháp. Bóng dáng của Hòa Thượng Thích Minh Châu luôn mang làn gió mát lành về theo những kỷ niệm khó quên.
Ôi, thì tôi nằm ngủ thức dậy để thấy cái bóng Hòa Thượng đứng đó, thì sung sướng. Đối với tôi thời đó ông Phật đó là Hòa Thượng. Khi tôi đi lên phi trường ấy, một cái những hình ảnh xúc động làm tôi rơi nước mắt, thì tôi ít khi rơi nước mắt. Thì đó là trong đó có bóng Hòa
Thượng. Lúc làm việc và học tập đại tạng Ca Lì mà do Hòa Thượng dịch thì dĩ nhiên là trong thân và tâm tôi lúc nào cũng có sự công chứng rất là lớn.
Rất là mừng vì bởi vì đã mình đã được gặp được một cái linh sư mà đã chỉ dạy cho một người đệ tử, cứ như là cái người mà suốt ở dưới hầm mà được lên trên.
Ngài là rất là vui vẻ với Phật tử và làm việc cho nên chúng tôi tu hành phụng giáo cho đến ngày bây giờ. Hòa Thượng hơi mệt thì chúng tôi vẫn thường xuyên lên thăm, và cái thật sự mà Hòa Thượng dạy thì chúng tôi vẫn y như lời mà Hòa Thượng dạy.
Và trong những phút giây này, ánh lên trong bao đôi mắt là những ước nguyện giản đơn.
Một Hòa Thượng luôn luôn khỏe, một để rồi làm tăng cái che mặt cho đến em mình chảo mình chắc.
Hôm nay tôi xin chuyển cầu trời Phật bảo hộ và hộ cho Hòa Thượng được nhiều sức khỏe đang còn để giúp cho tất cả những Phật tử và chư tăng ni để hiểu thêm về Phật giáo.
Hòa Thượng tạ thế lâu dài hơn đặng chúng tôi tới lui thăm viếng Hòa Thượng, đó là một niềm an ủi cho gia đình chúng tôi.
Thì đối với tôi đó, Hòa Thượng còn, theo Hòa Thượng mất, thì đó là đối với cái nghiệp của thế gian. Còn nếu như là mất lúc thì là mất cái thân, cũng phải mất cái tâm. Cho nên nếu giả sử như hòa thượng một mai có rũ bỏ thân xác đi nữa, thì tôi cũng nghĩ rằng hòa thượng ở một cảnh giới nào không, và tôi sẽ làm.
Cuộc đời tôi cho đến bây giờ thì sự công lao hưởng dẫn dài dồn, mà hưởng dẫn tôi đi trên con đường cảnh phạt thì đó là do hòa thượng đã dạy dỗ tôi. Cho nên sự ơn hòa thượng của tôi vô cùng rộng lớn, và tôi sẽ không bao giờ quên được. Chúng tôi luôn luôn hãy nghĩ về hòa thượng này, chúng tôi nghe được hạnh phúc, và chúng tôi cũng nghĩ rằng là có cái duyên rất nhiều đời, cho nên người đời này được tiếp tục gần và hầu cận hòa thượng để được phụng sự trong cách công việc Phật sự.
Cảm cuộc đời của hòa thượng, hy sinh cho đạo pháp, hy sinh cho dân tộc, mà hòa thượng là biểu tượng của một cái cây đại của một văn hóa và đạo đức, không những là của Phật học mà của cả thế học. Vì thế mà toàn quốc, cả Bắc Kỳ, cả Trung Kỳ, cả Nam Kỳ đều phải nhớ cái thâm ân của hòa thượng, không bao giờ quên được, và cần phải nói cái gương sáng hòa thượng để thực hành theo cái hành động và cái tấm gương sáng hòa thượng. Nhất đại tôn sư Hoằng Chánh Pháp, tam kỳ Phật giáo niệm thâm ân.
Nơi xưa vẫn luôn thấp thoáng một dáng hình, tổ đình Tiền Vân vẫn thế êm đềm sâu lắng, nhưng luôn chuyển động không ngừng theo nhịp thời đại. Nói theo tấm gương của hòa thượng Thích Minh Châu, các thế hệ trẻ tại tổ đình Tiền Vân vẫn ngày ngày miệt mài đèn sách, nâng niu từng con chữ trong một môi trường học tập vốn nhẹ nhàng hơn, nhờ ơn mở lối của các vị tôn túc, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả lớn lao mà các vị tổ sư đã để lại cho đạo pháp và cho cuộc đời.
Mỗi người đều mang bên mình một sứ mệnh, dù là sứ mệnh nào đi chăng nữa, tất cả khi hướng đến việc làm lợi lạc chúng sanh, thì đó mới là bản chất thực sự của sự tồn tại mỗi người chúng ta trong kiếp sống này.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài công việc điều hành các cơ sở giáo dục, dịch kinh, giảng kinh, thì hòa thượng còn dành thời gian để hành thiền tu tập. Tại thiền viện Vạn Hạnh, hòa thượng kết hợp việc thuyết giảng và hành thiền cho chư tăng ni cùng Phật tử. Đích thân hòa thượng là người đứng ra hướng dẫn cho mọi người. Truyền thống ấy vẫn giữ cho đến ngày hôm nay vào mỗi chủ nhật tại thiền viện Vạn Hạnh.
Ngày nay, giá trị đạo đức đang dần đi xuống. Mọi người thường bị bóng dáng của huyễn hoặc che mờ, vội vã chạy theo những chu kỳ của thời đại, tiêu diệt tâm thức chính mình bằng những phương tiện hiện đại, máy móc thông minh. Do đó con người dễ bị căng thẳng khi gặp những khó khăn, thử thách, và rồi lại bị cuốn vào trong muôn vàn khổ đau. Thiền là tương lai nhân loại, là con đường duy nhất đưa mọi người về lại với tâm thức của chính mình. Cứu tâm thức chính mình giữa dòng chảy quay cuồng của thế giới vật chất đang chi phối quá nhiều đến đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta. Bởi chỉ khi có tâm khỏe mạnh mới có thể làm chủ tất cả. Tâm bình, thế giới bình, tâm an, vạn sự an.
Xin anh cho biết là ông đã thực tập thiền định bao lâu rồi ạ?
Tôi đã thực hành thiền định thường xuyên 20 năm rồi. Ở Việt Nam thì tôi chỉ giữ lớp thiền vào chủ nhật tại chùa, nhưng cũng đã được khoảng thời gian 6 tháng. Rất yên bình, đích tâm của chúng ta được lắng động nhẹ nhàng. Vì thế tôi muốn kêu gọi mọi người hãy tìm hiểu về Phật pháp và cùng thực hành thiền định, sẽ có những cảm giác yên bình nhẹ nhàng và những niềm vui thực sự đến với thành phố của chúng ta.
vị và các bạn, vào năm 1973, nơi đây là khu vui chơi giải trí phục vụ cho giới thiệu lưu Sài Gòn. Những năm sau đó thì vùng đất này đã được chuyển nhượng lại cho Hòa Thượng Thích Minh Châu và được Hòa Thượng hướng đến việc xây dựng hệ thống giáo dục cũng như là việc sinh hoạt tu tập của tăng ni Phật tử. Nơi mà anh Ngọc đang đứng đó chính là hồ bơi lớn của khu vui chơi giải trí trước đây, và bây giờ thì đã được xây dựng thành bảo tháp Pháp Lạc. Nơi đây sẽ được tôn kính nhục thân của Hòa Thượng Thích Minh Châu sau khi Hòa Thượng trở về với cõi Phật. Giờ đây, thiền viện Vạn Hạnh vẫn ngày ngày nằm yên bình theo dòng chảy nhộn nhịp, chờ đón bước chân của hàng ngàn tăng ni Phật tử đến từ khắp nơi để tiếp tục nối bước các bậc trưởng lão tăng ni trên con đường cầu tụ tri thức, xây dựng nền tảng vững chắc, tự thắp cho mình ngọn đuốc để bước đi, để gieo thêm nhiều hạt giống bồ đề từ gốc cây cổ thụ vĩ đại hơn 25 thế kỷ. Quý vị và các bạn thân mến, Thiền viện Vạn Hạnh hiện đang giữ một vị trí quan trọng trong việc nghiên cứu và hoàn dương Phật pháp của Phật giáo Việt Nam. Đó như là một biểu tượng của một nếp sống đạo hạnh có nhiều cống hiến cho văn hóa dân tộc, cho nền Phật giáo của nước nhà trong hiện tại và tương lai, trên muôn đời tán thắng công đức và nào thơ tấm gương của người Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời.
Hòa Thượng Thích Minh Châu là một cái nhà Phật học rất là uyên bác. Ngay cả thì tôi đã từng nghe thầy thuyết pháp rồi, và những cái lời thuyết pháp đó tôi vẫn nhớ cho đến bây giờ, rất có ích đối với tôi. Mặc dù là tôi không phải là Phật tử, không phải là tín đồ Phật giáo, nhưng mà vô cùng có ích đối với tôi về tư cách là một nhà văn hóa.
Một cái tên là một cái tên để chung sức chung lòng gìn giữ và phát huy di sản tinh thần mà Hòa Thượng đã để lại cho giáo dục, cho văn hóa Phật giáo nói riêng và cho văn hóa và giáo dục của nước nhà nói chung.
Trở lại với không khí mùa xuân tại Thiền viện Vạn Hạnh, ngay trong những giây phút này, dù không ai nói ra, nhưng dường như tất cả mọi người có mặt nơi đây vẫn đang chờ đợi một điều gì đó từ Hòa Thượng để ngày xuân thêm nhiều ý nghĩa và ấm áp. Và rồi sự trông chờ của mọi người cuối cùng cũng đã được đáp lại bằng món quà lớn mà Hòa Thượng gửi đến cho mọi người, đó là
thank you.
cây, cây tiên đường này khắp tôi trang tay. Hân an vui, vì đâu gió xanh tràn trề, vì đâu ánh xuân tìm về, ai mình dân hãy ngồi nghe, tôi từng tia mắt ngoài kia.
Hãy ngồi nghe chương trình tiếng